Chương 77. Con giết ngâm rượu, pháp lực ta có Lô Minh. Lợi hại. Lý Thanh Phong có chút bội phục Lỗ Đạt tay này ngự sử lui thổ tượng rất nhỏ, cẩn thận thăm dò thủ đoạn. Hắn các loại luyện khí tu sĩ, pháp lực, pháp khí còn không cao lắm sâu, ít có người có cùng loại tụ lý cả thôn, hồ trung tiên các loại hạt cải chứa vật thủ đoạn. Cơ bản cần nhờ con lửa các loại xúc vật gửi vận chuyển hành lý, dùng phong ốc đến an trí rườm rà tu hành cần thiết. Binh mã đàn luyện chế cùng thường ngày tế dưỡng, thật không đơn giản, một ít tiền rất nhiều. Kia hoàng hạt lao đạo, khẳng định cần một cái địa phương cư trú, mà lại tồn tại không ít trọng yếu chi vật, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên hoàng hạt lao đạo, đại khái suất sẽ còn trở về nơi đây, đóng gói hành lý tế nhuyễn, lại ly khai vị châu thành. Lô Đạt nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng hai nghe tượng đất nhỏ lời nói. Kia béo tượng đất nhỏ còn tại chậm rãi thay Lô Đạt theo dõi hoàng hạt lao đạo ba người. Lưu tại chính mình bên hai, là cái kia quẻ chân tượng đất nhỏ, tại xem như truyền âm ống, cho Lô Đạt cung cấp tin tức. Bất quá Lô Đạt vẫn còn có chút hiếu kỳ, nhẹ giọng đối quẻ chân tượng đất nhỏ nói, thế nhưng là, kia béo tượng đất nhỏ là thế nào biết được, viện này khí tức cùng đạo nhân kia khí tức ăn cấp đâu. Quẻ chân tượng đất nhỏ ngồi tại Lô Đạt hai bên ngoài, treo lấy một chân. Giờ phút này ngay vậy, ghé vào lỗ thai hắn thượng đạo, chúng ta tới vừa đi vừa về về chạy nhiều lần nha. Kia cầu quan. Về hưu cầu quan chạy quá chậm, là huynh đệ mấy cái thay phiên mang lấy hắn, một chuyến lội xác minh, phân biệt khí tức. Nó liền chỉ biết vận chuyển điểm vô hình chi vật, người người hương vị, chúa công chớ bị hắn che đậy thành thông. Tốt à, Lỗ Đạt còn tưởng rằng kia béo tượng đất nhỏ vận chuyển vô hình, vạn dặm truy tung năng lực đến cỡ nào huyền diệu, nguyên lai cũng dựa vào nhân lực a. Vậy bọn ta liền tại phụ cận mai phục chờ kia ngoại đạo trở về. Lý Thanh Phong tại ngoài viện lượn quanh vòng, tra rõ địa thế phân bố, sau đó nhanh chóng bằng dao chế định chiến thuật, xuống núi lúc, sư tôn ban cho ta một thì họa địa vi lao phụ triện, có thể để trong phạm vi nhất định ngũ hành đạo vẫn mất cân bằng dung chuyển, không cách nào thi triển độ thuật, nhưng chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ. Kia ngoại đạo vừa về đến, ta liền kích hoạt phụ triện, đến lúc đó tam sư đệ lập tức đi mời tất cả đồ tể, cầm đao mà đến, vì bọn ta trở thế, nhị sư muội thì tùy thời chuẩn bị kỹ càng đạo hỏa, nếu có tất yếu, đốt sạch cả tòa sân nhỏ. Nói đến đây, Lý Thanh Phong lại nhìn Lỗ Đạt một chút, ta cùng Lỗ Minh liền cùng một chỗ tiến sân nhỏ, đến cái cá trong chậu. Lỗ Đạt nghe Lý Thanh Phong nói liên miên lại nhải một trận lễ nghi phiền phức, đã sớm không kiên nhẫn được nữa, chậm chậm nói, nửa khắc đồng hồ à. Vậy cũng đủ. Dứt lời, liền vung lấy cánh tay nhảy qua tường viện, vào phòng. Lý Thanh Phong ba người trợn tròn mắt. Lý Thanh Phong sốt rồi nói, Lỗ Minh, ngươi đây là ý gì? Lỗ Đạt thanh âm xa xa từ trong nhà truyền đến, trời giá rét đông, nào có bắt tặc chịu khổ, tặc nhân bên ngoài tiêu dao. Sái ra ngay tại trong phòng này chờ hắn trở về. Ngày thứ hai đêm khuya, mấy đạo như quỷ mị thân ảnh từ đồ tứ tường viện bên trong xuyên ra ngoài. Hoàng Hạt lao đạo nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, gặp cũng không dị dạng, bản vô ý thức muốn hỏi một câu người nào theo dõi lại bị nữ đồng một tay bịt miệng. Sư tôn, không ai, không ai theo dõi. Mau mau trở về phòng đóng gói hành lý, chuẩn đi đi. Nữ đồng gấp. Cũng thế. Hoàng Hạt lao đạo nghĩ đến nơi nào sẽ xui xẻo như vậy, thế là lần này liền không lừa dối. Hắn gật gật đầu, ba người lại rón rén tới gần trong sân phòng. A, trong sân bên ngoài làm sao như thế sạch sẽ, có người đến qua. Hoàng Hạt lao đạo nhướng mày. Hẳn là đồ tứ phái người quét dọn qua, không sao, binh mã đàn bên ngoài ta dùng tiểu quỷ che đậy, người phàm không thể trông thấy. Nam đồng lấy công giống như nói. Hoàng Hạt lao đạo hài lòng gật đầu, góp vào trong nhà, liền gặp trong phòng tựa hồ còn bốc lên ánh sáng, chập chân bất định, từ cửa sổ khe hở bên trong bắn ra. Các ngươi rời phủ lúc, không có tắt đèn. Hoàng Hạt lao đạo mình lại nhìn hai người một chút. Không có a, không phải là nay nhật nguyệt quang đại tác, soi sáng binh mã đàn trên ánh sáng. Nữ đồng suy đoán nói. Mấy người đang nói, liền nghe trong phòng truyền đến đùng ngục ngục tựa hồ đang uống nước thanh âm, còn kèm theo một loại nào đó cùng loại hôn tạp mùi máu tươi mùi rượu. Giang giác, giang giác. Như áp cắt xương vỡ cách cùng giáp trụ, chỉ nghe một trận lốp bốp giòn vang về sau, là kéo dài có lực nhấm nuốt âm thanh. Trong phòng đen ngòm, ba người nhìn không rõ, chỉ gặp một đầu lờ mờ thân ảnh còn tại đối cửa sổ vặn mèo, giống như thần ma. Không phải là binh mã của ta xuất thế, tại hưởng dụng con giết huyết thực. Như thế đại thể phách, rượu a. Hoàng Hạt lao đạo xoa xoa tay, mặt lộ vẻ kích động, âm thầm cười, lập tức đẩy cửa ra. Hai cái đồng nhi đuổi theo, tự giác tiện tay đóng cửa thật kỹ. Trong phòng quả nhiên không có điểm đèn, mà có lẽ là mở cửa động tĩnh, kinh động đến vừa rồi thân anh kia. Trong phòng đống nhiên an tĩnh lại, chỉ có tinh tế như tiên huyết lưu động thanh âm từ màn cửa sau trên mặt bàn truyền đến. Hảo binh ngựa, hảo binh ngựa. Như thế cảnh giác, thật sự là lao đạo tim gan, lao đạo nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng ngươi, để ngươi làm cái binh mã nguyên soái. Hoàng Hạt lao đạo vén lên màn cửa, phóng ra một chân, liền đợi đi sở của chính mình hảo binh ngựa. Chỉ thấy được ánh trăng lượn quanh, bị mây mù che chắn. Trong phòng lại đống nhiên bắn ra ánh sáng, có thể thấy rõ ràng, lại là từ một cây cánh tay mà thô, toàn thân tuyết ngân côn thép bên trên truyền ra. Bảo quang chiếu rọi, ba người dưới ánh sáng liếc mắt một cái, chỉ gặp trên mặt bàn ngồi một cái cường tráng đại hán, cơ hồ trần truồng, giải nạp áo nút thắt, nửa người trên quần áo dựng lồng tại trên lưng, kéo lên một cái ống quần, lông chân lộn xộn. Đại hán một quyền đạp nát không an phận lớn con giết đầu, liền hướng binh mã đàn trong bình nhét biên tái còn nốc rượu, con giết ngâm rượu, pháp lực ta có. Nột kia điều đạo, còn có con giết không, nhanh chóng mang tới. A a a. Hoàng Hạt lao đạo thấy thế, sửng sốt một chút, tiếp theo tức giận đến hai mắt đỏ bừng, bốc lên ánh lửa, điên xông lên, binh mã của ta, ta con giết. Cùng đồ muốn chết. Ầm ầm. Nhưng mà Lỗ Đạt tựa hồ đã sớm đang chờ Hoàng Hạt lao đạo phá tâm cảnh, chủ động xuất thủ. Giờ phút này một thanh nắm chặt bên người tuyết hoa tấn thiết côn, thân thể trước đạp, hai tay xoay tròn, đột nhiên hướng về phía trước một cái tung nhảy, côn thân vẹo như tiềm lòng xuất uyên. Nuốt ngạt tiếng xe gió còn tại trong hai, côn thép đã hung hăng hướng Hoàng Hạt lao đạo đầu lâu nện xuống. Giờ khắc này, lỗ đặt trong mắt, nơi nào còn có nửa điểm men say. Thanh tịnh băng lãnh, ánh mắt như một, kia toàn thân bàng bạc khí huyết cùng pháp lực tại lúc này hợp nhất, truyền lại đến côn thép bên trên, côn thân đều chấn động phụ họa. Thế là, đen như mực phòng trong bên trong, đột nhiên sáng lên một mảnh như thu phiến bạo quang. Giống như mũi tên, trong nháy mắt đâm vào mọi người tại đây đáy mắt. Không, Hoàng Hạt lao đạo con ngươi phóng đại, toàn thân các nơi, mỗi cái tạm khí tựa hồ cũng đang phát ra cầu cứu. Nhưng hắn con mắt liền trừng trừng nhìn xem cái này màn, đáy mắt phản chiếu đạo hàn con kia, càng ngày càng gần, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Hắn là độ mệnh trung kiếp nạn, diệt trừ thiên khắc chính mình mục nhuận, mới trở lại Bị Châu. Mà giờ khắc này, hắn đột nhiên nhận thức đến một cái kinh khủng chân tướng, đó chính là hắn tính đúng rồi. Giang giác, vừa nhanh vừa mạnh côn nọn, mang theo thanh thúy tiếng gào, trực tiếp đánh nổ hắn đầu lâu, huyết tương tràn ra về sau, côn thân càng là thuận cái cổ, thân thể một đường hướng phía dưới, những này bộ vị giống như thịt heo gặp phải đốt đỏ lên kim sát, nhao nhao hòa tan, tí tách xuống tới. Cuối cùng côn thép triệt để đem Hoàng Hạt lao đạo nện thành hai đoạn, cuối cùng lại linh dương phải rác, tại cách mặt đất vài thước cự ly dừng lại. Hô, gió lốc pháp phối, thổi bay màn cửa. Lỗ Đạt chậm rãi đứng lên, nhìn xem hai gã khác đạo đồng, nhe răng cười một tiếng, đến các ngươi. Chương 78, phá sát. Một màn này đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Hoàng Hạt lao đạo cái này một luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trong chớp mắt liền chết không thể chết lại, rơi vào hai tên đạo đồng trong mắt, thậm chí tưởng rằng thấy được ảo giác, giờ phút này còn ngây người tại nguyên chỗ. Bị Lỗ Đạt sát cơ một kích, hai người trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Đại ca, đại ca. Hai người kinh sợ gầm rú một tiếng, vậy mà giống như mở ra cấm chế nào đó, bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ầm một tiếng xé rách biến thành người bình thường lớn nhỏ, lộ ra hai tấm giàn mua vàng như nến mặt, nhìn ngũ quan cùng kia Hoàng Hạt lao đạo giống nhau đến mấy phần. Trong khoảnh khắc, nữ đồng hóa thành lao thái bà, nam đồng thành lao ông. Nồng đậm pháp lực khí hơi thở nổi lên, rõ ràng đều là luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Lỗ Đạt hơi kinh ngạc, thế mà giết một tặng hai. Chắc không được cái này Hoàng Hạt lao đạo chỉ là không cùng chân bảng môn tà đạo, lại là ngân chính pháp, lại là thủ hành, còn có ngũ doanh binh ma đàn, dưỡng ngô công chi thuật. Nguyên lai là một môn tam tỷ đệ, cộng đồng cung cấp nuôi dưỡng tu hành. Cái này liền giải thích thông được. Lão thái bà bấm tay một điểm, tay hàm sát khí, mấy cái binh mã đàn dây lát ở giữa bay tới. Lão ông mắt lộ ra vẻ băng lãnh, từng cái con giết từ dưới chân hắn chen chúc mà xuống, hướng Lỗ Đạt mà tới. Lỗ Đạt thấy kia từng cái lớn màu mỡ con giết, cười ha ha, cực kỳ hài lòng, chọn lấy côn thế, chống đất bắn lên, thế mà không tránh không tránh, mang theo mãnh liệt khí lưu nhảy lên mà đến. Muốn chết, cứ là cái mã phu. Hai người thấy thế, ánh mắt mừng thầm. Chỉ thấy được sau một khắc, Lỗ Đạt đột nhiên tiếu dung thú liễm, trong tay côn thép thế mà bung ra. Âm thần xuất hiếu, rơi vào du cổ bên trong. Một điểm du cổ xuyên toa hư không, lấy tứ lạng bạt thiên cân lực đạo, thỉnh thoảng tại côn thép côn thân điểm nhẹ mấy lần. Mà đặt ở ngoài giới, cái này côn thép tựa hồ sống, giống như ngân long, thế mà giữa trời vờn quanh uốn lượn bắt đầu, trong phòng lưu lại một mảnh tuyết quang. Phúc, 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 phúc. Vô số con giết bị đánh đến nát bét, kia binh mã đàn bên trong vừa leo ra một cái binh mã, sau một khắc liền sinh sinh liền đàn dẫn người đập nát. Mà Lỗ Đạt nhảy xuống, quyền ấn thôi phát, trong mắt chứa tinh quang, cổ động lồng ngực, một cỗ lửa giận bái nhưng mà ra, hét lớn một tiếng, đốt. Ông một cái, tựa như một vòng khí lãng khuyết tán ra, cửa sổ chấn động kịch liệt sau đống nhiên nổ tung, kia lao thái bà, lao ông hai người bên thai phảng phất giống như chiêng trống gõ vang, thế mà thất thần một hơi. Cũng chính là cái này sát na, Lỗ Đạt toàn thân khí thế đã đạt tới một cái đỉnh điểm, cuốn sạch lấy không còn che giấu, thiếu đốt liệt như thực chất cuồng bạo sát ý song quyền, rơi xuống. Bên ngoài viện, an tĩnh dưới hiên hòn non bộ sau, Lý Thanh Phong nhìn xem Hoàng Hạt lao đạo kia lén lén lút lút thân ảnh, đột nhiên từ tường viện bên trong lướt qua, biến mất tại vách tường đằng sau, hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc đã đến. Lý Thanh Phong lập tức kích hoạt đã sớm vê tại trong tay một thì màu vàng kim phụ triện, bấm ngón tay niệm tụng một câu chân ngôn, nguyên thủy an trấn, phổ cáo văn linh, nhạc độc chân quan, thổ địa phong linh. Hoa điệu thành lao, lên. Sóng gợn vô hình quyết tán, chỉ gặp linh quang lóe lên, phương viên mấy chục trượng phạm vi bên trong, bản sinh động các loại đạo vận, lập tức yên tĩnh lại. Gặp đây, Lý Thanh Phong thấp giọng nhanh chóng nói, tam sư đệ, chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian, nhanh đi. Lý Thanh Cương gật gật đầu, dẫm lên nhàn nhạt bước chân, nhanh chóng quay người hướng lò mổ mà đi. Nhị sư mọi người cho ta áp trận, thấy tình thế không tốt liền lập tức đạo hỏa. Lỗ Đạt huynh quá lô mãng, sao có thể một mình một người đối mặt kia lão đạo? Lý Thanh Phong nói, nhanh chóng rút ra trường kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, hướng Lý Thanh Diệu gật đầu. Lý Thanh Diệu gật gật đầu, khuôn mặt căng cứng, hơi có chút khẩn trương. Hai người không do dự nữa, mấy cái lắc mình cũng đã đến cửa sân. Ngay tại đẩy cửa sát na, lại nghe được quát to một tiếng từ trong nhà truyền đến, giống như đất bằng lên sét đánh sét lôi, vạch phá màn đêm, hù dọa phi điểu. Không được. Lỗ Đạt huynh. Lý Thanh Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tay nâng kiếm rơi, cánh cửa mở rộng, hai ba bước liền cùng Lý Thanh Diệu hai người vọt vào trong phòng. Nghe trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, hai người đấy lòng vẻ lo lắng càng hơn ba phần. Nhưng khi bọn hắn vừa đến phòng trong, thấy rõ trong phòng tràng cảnh lúc, lại nhao nhao vô ý thức ngừng lại, ánh mắt mê mang, đứng chết chân tại chỗ. Lỗ Đạt chậm rãi từ hai cỗ thi thể trong lồng ngực rút ra triệt để lâm vào song quyền, theo xả ra thiết quyền, tiên huyết nội tạng không cần tiền giống như bắn ra mà ra. Lỗ Đạt chưa tan khí huyết hóa thành từng tia từng sợi khói xanh, từ trên người hắn bay lên, bởi vì cửa sổ vỡ vụn, rót ngược vào gió lạnh, thổi đến khói xanh lượn lờ bay múa. một cây tuyết hoa tấn thiết côn, tranh nhiên một tiếng bay vào Lỗ Đạt trong tay. Lỗ Đạt nắm lên trên bàn con giết rượu, uống một hơi cạn sạch, cười lớn một tiếng, rượu ngon. Mà tại hắn bước chân, một chỗ tàn chi đoàn thể, chắp vá bắt đầu, vừa lúc ba bộ. Đây là ở đâu ra trên trời rơi xuống sát tinh, sát khí bừng bừng, bản quan tử quan quy ẩn, tại sao lại vào hang hổ? Không ổn a. Béo tượng đất nhỏ chạy chậm nhất, bị hai cái tượng đất nhỏ mang lấy đi vào phòng trong, chỉ thấy những cái kia cùng núi đồng dạng cao nội tạng, còn đẫm máu bước lên hừng hực nhiệt khí. Hắn không khỏi trợn mắt hốt mồm, đáy lòng đánh lấy chống nuôi quân, tính toán muốn hay không một lần nữa lên bờ làm quan. Lại sau một khắc, liền trời đất quay cuồng, bị kia hai con tượng đất nhỏ ném xuống đất. Hắn kinh ngạc nhìn xem, bao quát quẻ chân tượng đất nhỏ ở bên trong, bốn cái tượng đất nhỏ tranh nhau chen lấn tiến vào ba bộ tu sĩ trong thi thể, thưởng dụng huyết thực. Cái đầu cùng linh tính, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên lấy. Kia quẻ chân tượng đất nhỏ, có lẽ là gặp trước mắt ba bộ huyết thực linh tính rồi rào, quả quyết nổ mặt khác cái kia chân, chọn lấy hai đoạn trích xương cho mình gắn, thành hai con xương chân. Trong lúc nhất thời động tác như gió, tới lui vô ảnh, luận tốc độ, thế mà còn vượt qua còn lại tượng đất nhỏ. Tốt người cái lớp người quê mùa, thế mà không muốn chân đất rồi. Béo tượng đất nhỏ mở to hai mắt nhìn, gặp chi lập tức kịp phản ứng. Sát tinh này là chủ công mình, chính mình sợ hãi cái gì sức lực, nên sợ hãi chính là địch nhân nha. Béo tượng đất nhỏ lập tức mừng lớn nói, chủ công uy võ, giết rượu. Dứt lời, nâng cao bụng phệ bụng, bò phía trên trước núi thịt. Mà bên trong phòng bên trong, Lý Thanh Phong cùng Lý Thanh Diệu còn thất thần nhìn xem cái này màn. Trở nên hoảng hốt về sau, Lý Thanh Phong lúc này mới bất đắc dĩ cười nói, Lỗ huynh thực lực bất phàm, đơn thương độc mã chém giết kia lão đạo, đạo hạnh thâm hậu, ta cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng a. Kia lão đạo đã là luyện khí hậu kỳ, Lý Thanh Phong tuy có tự tin, đánh đổi khá nhiều liền có thể đánh giết, nhưng cũng không cách nào giống Lỗ Đạt dễ dàng như vậy. Có phần muốn phí chút lực khí. Sư Minh, Sư Minh. Lý Thanh Diệu tựa hồ phát hiện cái gì, đôi mắt trong nháy mắt trợ to, lóe ra khó có thể tin qua mang, góc miệng có chút mở ra, nhỏ giọng nỉ non, ba cái. Lý Thanh Phong nhịn không được hỏi, ba cái gì? Ba người bọn hắn đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, là Mai Vũ Sơn Tam Sát. Trước đây ít năm, chính là bọn hắn diệt một nhà cỡ nhỏ tông phái, các nơi du thoán. Lý Thanh Phong lập tức trầm mặt xuống, sau một hồi lâu, mới mặt không thay đổi ân một tiếng. Đấy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ở đâu ra yêu nghiệt biến thái? Tu chính là bảng môn tà đạo, giết thế nào lên người đến, như thế hung tàn. Hắn nếu bị ác, ta cầm đầu đi chém. Chương 79. Pháp Trùng Châu, Thiên Long ứng sát đại. Đại sư Minh, nhị sư tỷ, ta trở về, đám kia đồ tể ta cũng gọi tới. Lý Thanh Cương sốt ruột chạy đến, gặp sân nhỏ nơi này bị dị lâm vào tĩnh mịch bên trong, đáy lòng không khỏi dâng lên bất an dự cảm. Vừa mới tiến ngưỡng cửa, Lý Thanh Cương lời nói im bặt mà dừng, sững sờ nhìn xem cái này màn, tiếp theo khuôn mặt kích động, "Sư huynh, các ngươi nhanh như vậy liền đem kia lao đạo giết?" Lý Thanh Phong lập tức lúng túng ho khan vài tiếng, không cầm được cho Lý Thanh Cương đánh lấy ánh mắt, Lý Thanh Cương không rõ ràng cho lắm, còn tại trong phòng tức kích động lại sợ nhìn xem ba bộ thi thể. Lỗ Đạt đi ra ngoài phòng, nhìn xem trước mặt hơn 10 vị một tay bó đuốc, một tay đồ đao đồ tể, ôn quyền nói, "Đa tạ chư vị trợ quyền, chuyện chỗ này vào ban ngày sẽ có quan phủ đến đây kết nối, chư vị không cần lo lắng." Mấy cái đồ tể tại cửa ra vào nhìn quanh, ẩn ẩn nhìn thấy trong phòng tử thi, mở trừng hai mắt, liền muốn nói thêm cái gì, đồ tử ông chủ lập tức che miệng của hắn, quay đầu đối Lô Đạt cười làm lành nói, "Lô đô dám tùy ý chính là." Lô Đạt gật gật đầu, lúc này mới trở lại trong phòng, từ dưới đất chọn lựa mấy cái nhìn được con giết, chuẩn bị lấy về ngâm rượu. Liền gặp kêu béo tượng đất nhỏ như là hiến vật quý, tốn sức khiêng mấy món đồ vật, lăn đến Lô Đạt trước mặt, hô lớn, "Chúa công, bà bối a. Đây chính là Pháp Trùng Châu, còn có cái Thiên Long ứng sát đại." Béo tượng đất nhỏ đấy lòng còn tại nói thầm, để các ngươi lớp người quê mùa chạy lại nhanh lại như thế nào. Trung quy là không tâm nhãn, chỉ lo đến miệng bên trong khoái hoạt, chỗ nào biết rõ là quân bài ưu giải nạn, góp nhặt ra tư tầm quan trọng. Người chúa công này tọa hạ đệ nhất chủ bộ phụ tá vị trí, ta đương định. Lỗ Đạt nghe vậy, tập trung nhìn vào, kia Pháp Trùng Châu lại là năm hạt tròn trong vắt, sắc như mã não, nội bộ còn có mây khói mở mịt hạt châu nhỏ, coi là thật bất phàm. Thiên Long ứng sát đại thì là cái màu sắc đỏ sẫm túi da, mặt ngoài còn có kim thêu con rết nôn đan đồ án, vào tay hơi chìm. Mơ hồ còn có thể từ miệng túi nhìn thấy bên trong, lít nha lít nhít, hoặc lớn hoặc nhỏ con rết. A, cái này Pháp Trùng Châu nên là tu hành Thái Thượng Côn Luân Pháp lão đạo sĩ lưu lại, cực kỳ tinh khiết, nội bộ còn chứa chân nguyên một khí, đối với chúng ta luyện khí tu sĩ ích lợi không nhỏ. Lý Thanh Phong đã sớm muốn tìm đề tài chuyển hướng vừa rồi cục diện lúng túng, giờ phút này nhìn thấy Pháp Trùng Châu lập tức mở miệng. Về phần cái này Thiên Long ứng sát đại, lại là đến từ xuyên thuộc một vùng đặc biệt luyện khí chi pháp, thu hút côn loại, lẫn nhau chém giết, tranh đấu ra dị chủng thiên long. Miễn cưỡng xem như cái pháp khí bại hoại. Lỗ Đạt nghe vậy, cười ha ha một tiếng, cái kia có thể dùng để ngâm rượu hay không? A, ngâm rượu. Lý Thanh Phong sửng sốt một chút, chần chờ nói, cũng không được chưa. Này túi mặc dù tự thành không gian, nhưng chỉ có thể thu hút côn loại. Vậy đơn giản, ta đem con giết đánh chết bảo chế một phen về sau, lại tại thể nội rót vào liệt hữu, không được sao? Cái này, giống như cũng được. Lý Thanh Phong kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới, kia Mai Vũ Sơn Tam Sát Minh Ngụy, vất vả tế luyện hơn 10 năm pháp khí bại hoại, đến Lô Đạt trong tay, lại thành cất rượu túi. Sau đó chính là chia cắt chiến lợi phẩm bực này vui sướng câu. Lỗ Đạt điểm ba hạt Pháp Trùng Châu cho Lý Thanh Phong ba người, Lý Thanh Phong tự giác không có ra cái gì lực, vốn muốn chối từ, ai ngờ Lỗ Đạt không nói lời gì mạnh kín đáo đưa cho hắn, nói là trợ trận bất bà phí. Còn có chút tế dưỡng binh mã đàn vật liệu, các loại âm tà cổ quái đồ vật, cái gì đỡ đẻ cái kéo, hệ thai dây đỏ. Lỗ Đạt không có hứng thú, cũng liền không muốn. Còn lại đồ vật, Lỗ Đạt tự nhiên không chút khách khí vui vẻ nhận. Đi ra đồ tứ, trời đã tảng sáng, mấy tên nha sai vội vã chạy đến, cung kính hướng Lỗ Đạt chắp tay, đơn giản hỏi ý về sau, liền hướng đồ tứ bên trong mà đi. Mục Nhuận bên kia đã hết thể đều kết thúc, người bắt tóm môn binh chia làm hai đường, một đường siêu tập ngân trạch tiền, một đường thẩm vấn Mục Nhuận. Mục Nhuận vốn muốn dạo biện, nhưng một trận côn đồng hầu hạ, đánh cho ra chóc thịt bong, tiên huyết tung tóe, an đánh không lại, đành phải cung khai. Nghĩ hắn cơ quan tính toán tường tận, kết quả là đơn giản trốn không thoát một cái danh lợi trận. Buồn cười, lại thật đáng buồn. Đúng rồi Lý Thanh Phong, sái ra gặp các ngươi tựa hồ phục dụng cái gì đan dược, lại có phun lửa hiệu quả. Đi trên đường, Lý Thanh Phong nghe vậy, sửng sốt một chút, nghe dây cung chi kỳ ý, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía sau lưng sư muội. Lý Thanh Diệu bản tại hưng phấn kiểm kê thu hoạch, giờ phút này phát giác được Lý Thanh Phong ánh mắt, nói thầm hai câu, hơi có chút không thôi từ trong ví lấy ra một cái bình thuốc. Đây là Hỏa Phách Đan, chính là sư môn độc nhất vô nhị luyện chế đan dược, nhân nguyên tam truyền. Có thể dẫn động cơ thể người ít lựa từ toàn thân các nơi tiêu tán mà ra, rất dễ khống chế, so sánh với phàm hỏa muốn bao nhiêu mấy phần uy năng. Lý Thanh Phong cẩn thận giải thích, cái khác tông môn có lẽ có tương tự đan dược, nghĩ đến hẳn là so không lên ta Hạc Minh cung tinh thuần, đan độc ít, di chứng cũng yếu, chỉ là sau đó sẽ thoáng thanh tâm quả dụng, đối chuyện gì cũng không làm sao có hứng nổi thôi. Nói, Lý Thanh Phong đem bình thuốc đưa cho Lỗ Đạt. Trong bình chứa 12 hạt, hạt hạt tròn trịa, va chạm tại thân bình phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đi, sái ra chiếm ngươi cái tiện nghi, ngươi tại vị châu thành, sớm tối có dùng đến lấy sái ra, cứ việc phân phó. Lỗ Đạt cũng không nhăn nhăn nhó nhó, tiếp nhận bình thuốc, thoáng dò xét liền hài lòng cất vào hầu bao. Cho đến lúc này, Lý Thanh Phong ba người mới chú ý tới, thắt ở Lỗ Đạt bên hông xem như giải lụa hồng lăng. Trăm năm tơ tầm thủy hỏa mang. Lý Thanh Phong chần chờ về sau, lập tức phân biệt ra được, lập tức chua mặt đều nhanh sai lệch. Cái gì gia đình a? Thiên Long ứng sát đại dùng để cất rượu, tơ tầm thủy hỏa mang lấy ra làm giải lụa. Hắn cái này chính đạo truyền nhân, đều không có như thế quá ta. Chỉ là đáng tiếc kia ngoại đạo thổ hành chi pháp, mặc dù chỉ là giang đầu tiểu thuật, nhưng cũng miễn cưỡng thuộc về ngũ hành độn pháp một trong. Một ngày kia cũng có thể đưa thân tạm đầu liệt kê. Muốn ta Hạc Minh cung, cũng bất quá có nửa thiên thủy hành chi pháp thôi. Lý Thanh Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút tiếc nuối. Trời có ngũ hành, âm dương, lôi điện mưa gió, mà cơ thể người kỳ thật cũng chứa ngũ hành âm dương chi thuộc, cùng thiên địa tự nhiên đối ứng. Có thể nói là thân người tiểu thiên địa đại nhân thân. Mà nghĩ thi triển ngũ hành đột pháp, bỏ chạy chân thân, đồng hóa tại trong ngũ hành, có thể xa xa không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bên trong dính đến không ít đi giả thật đúng là vật ta hợp nhất khiếu môn. Bất luận cái gì một môn ngũ hành đột thuật, đều được cho hàng thật giá thật tạm đầu pháp thuật, có được có thể bảo vệ thân gia tính mạng loại kia. Mà thổ hành chi pháp, mặc dù muốn so sánh với thổ độn chi pháp thô thiệt chút, nhưng cũng coi như liêm thấy. Giờ phút này, Lỗ Đạt nghe vậy, không có nhiều lời. Trong đầu bạch xà phụng thân báo ân đồ dưới, không nhiều lưu bạch khu vực bên trong lại nhiều mấy cái vết máu loang lổ binh mã đàn. Trong vỏ lờ mờ cất giấu ba cái giản mua bóng người, một nhóm chữ mực hiện hiện. Ngộ đạo đừng nói thiên mệnh, tu hành chớ lây chân kinh bi vui mừng một khúc khốc, cái nào kiếp trước chú định. Yếu ớt hồng trần trăm năm trùng, kết quả là đều là người si nói mộng toi mạng kiếp khắc vận chi nhân quả đến răng đầu tiểu thuật, thủ hành lệ thuộc ngũ hành thổ độn, hạ kết địa mạch, cấp khí mà đi, có thể mượn đất du tẩu. Mấy người một đạo ăn sớm ăn, trở ra cửa tiệm, một cái về Bạch Vân Quan, một cái về Bảo An đường, rất nhanh liền tại dần dần náo nhiệt lên giao lộ điểm đường. Nhìn xem Lỗ Đạt dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Lý Thanh Phong cảm khái nói, mặc dù dưới mắt thế đạo hỗn loạn, người không giống người, quỷ không giống quỷ, nhưng may mắn được còn có Lỗ Đạt vinh dạng này nhân vật tại, mới không bể phần. Triệt để vô vọng. Dứt lời, hắn mang theo sư huynh muội ba người nhanh chân lưu tinh rời đi. Thanh âm xa xa truyền đến, mang theo vài phần túc sát. Tiếp xuống, liền nên dọn dẹp môn hộ. Ai u? Lư sư thúc ngươi đừng tắn ta quần, trở về liền cho ngươi cho ăn thượng đẳng cỏ khô. Chương 80. Mượn lực chế ác quỷ trở lại Bảo An đường. Lỗ Đạt liền gặp cửa hàng bên trong rộn rộn ràng ràng, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng gạt ra không ít người. Giờ phút này thấy một lần Lỗ Đạt, những người này đều reo hò cảm kích. Là Lô đại nhân. Lô đại nhân đánh bại yêu nhân trở về. Tối hôm qua ta tận mắt thấy đoàn kia quỷ ảnh, còn tốt có nha môn bộ ra tới kịp thời, nếu không ta kia lão mẫu thế nữ, ai đến chăm sóc à? Mục Nhuận thật sự là dạng chó hình người, thế mà cấu kết yêu nhân. Phi, nhanh bài bái tôn này thổ địa giống, Lô đại nhân nói đây chính là vị đại thần, có thể linh. Bạch Tố Trinh lúc đầu tại sau quầy hỏi bệnh. Trắng thuần trên thân thể, hất lên một kiện màu đỏ áo lông trồn, thỉnh thoảng điểm xuyết lấy mấy sợi trắng bạc, lại là Bạch Tố Trinh tăng thêm mấy phần quý khí. Nhìn thấy Lô Đạt xuất hiện, Bạch Tố Trinh lập tức đứng dậy bước nhanh đi tới, gặp Lô Đạt cũng vô hại thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này nhiều người, Bạch Tố Trinh khắc chế trong lòng mình quần quần cảm xúc đạo, tướng công vất vả, nhanh đi hậu viện rửa mặt một phen đi. Xuyên qua chen chúc đám người, Lô Đạt đi vào hậu viện, tả hữu không người. Lô Đạt lấy ra mấy đồng tiền túi, bên trong chứa hơn ngàn ngân chảnh tiền. Giờ phút này Lô Đạt đưa tay một nắm, theo kéo kẹt chói tai âm thanh, ngân chảnh tiền nhao nhao vỡ ra, từng sợi hỏa diễm từ Lô Đạt lòng bàn tay bay lên. Ma quật vồ nhao nhao phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, nhưng chỉ duy trì mấy tức, liền hoàn toàn tan vỡ, hóa thành âm khí nồng nặc. Xem chừng, có thể so với có 5-60 năm đạo hạnh lệ quỷ. Vô hình du cổ bay vào trong đó, theo Lô Đạt niệm động ở giữa, những này âm khí khoảnh khắc luyện hóa, bị du cổ thôn phệ. Du cổ nhanh chóng trưởng thành, phía sau đầu kia màu xám trùng tuyến nhanh chóng ngưng thực rõ ràng. Du cổ khí tức đột nhiên tăng gọn, thế mà toát ra mấy phần hung lệ chi khí. Lô Đạt gặp chi mắt lộ ra vui mừng. Nếu là gặp lại kia rất cực khổ tử Mai Sơn Tam Sát, cái nào cần sai ra dùng thương làm côn, Du Cổ vừa ra, liền đem nó giết. Chắc Thanh Du Cổ thuật uy lực dâng lên không ít, Lỗ Đạt lập tức thần thành khí sảng, loại này thực lực mình, căn cơ mạnh lên thuế biến tư vị, sát thực không tệ. Càng khỏi cần nói, Lỗ Đạt ánh mắt nhìn đến tiền đường, đáy mắt linh quang lóe lên, liền có thể nhìn thấy kia dần dần nồng đậm, rõ ràng hương hỏa, như lụa mỏng nhảy múa, lan tràn ra. Vào đêm, ánh trăng chiếu rọi xuất viện bên trong cây kia quế hoa thụ thanh lãnh cái bóng. Có lẽ là một trận gió lạnh thổi qua, quế hoa thụ chập chờn những cây, phát ra rì rào thanh âm. Trong phòng, trên giường, Bạch Tố Trinh chậm rãi mở mắt ra, mi mắt nhẹ rủ xuống, ánh mắt thâm thúy, trực tiếp thấy được Tịch Liêu không người trên đường, nhanh chóng bay tới hai đạo thần tình lo lắng thân ảnh. Cầm xích chân mang khóa, còn cầm đèn lồng, phát ra nhàn nhạt hương hỏa. Bạch Tố Trinh quay đầu lại, nhẹ nhàng đẩy Lỗ Đạt một cái, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói, phun ra ấm áp khí tức, "Tướng công, ngày dạ tuần sứ tìm được ngươi rồi." Nói, nàng lặng yên thu hồi dựng trên người Lỗ Đạt đùa rắn. Tiếng ngay im bặt mà dừng, Lỗ Đạt mở mắt ngồi dậy, mặc quần áo đẩy cửa, đi ra ngoài viện. Liền thấy hai vị kia ngày dạ tuần du, có chút rơi vào tình huống khó xử trên đường bồi hồi, cũng không dám đi vào, cũng không dám cao giọng hô to, kéo đến xiềng xích cao ảo. "Lỗ Đô dám?" Hai quỷ thần nhìn thấy Lỗ Đạt, ánh mắt sáng lên, liên tiếp đi đến đây. Lỗ Đạt mở to hai mắt nhìn, cáo giận nói, "Các ngươi chuyện gì? Đến nhiều sái ra thanh mộng. Nếu không nói cái không phải là đến, lại phải ăn sái ra no mây mẩy một trận quyền." "Không không không, ta..." Nhật Du tuần làm có chút phạm sợ hãi, "À đúng. Không dám không dám, lại là có việc muốn nhờ Lỗ Đô dám tương trợ, mượn ngài cái này một thân hung sát thể lực, đi ép ác quỷ." Dạ Du tuần làm gần đây đều là bình thường lên trực, không có tăng ca, giờ phút này hai mắt thanh tú, tư duy mau lẹ, cấp tốc nói. "Lại là kia mục luận, ba ngày tại trong lao ngục ăn trăm cái con trượng, lại phải biết linh chi đường bị niêm phong, triệt để tống táng tổ tông cơ nghiệp." Khí cấp công tâm phía dưới, liền buông tay mà đi. Nhưng sau khi chết, có lẽ là oán khí trùng thiên, không có cam lòng, thế mà hóa thành một đầu ác quỷ bình thường quỷ thần không cách nào áp chế, đánh cho đến đây câu hồn quỷ sai mặt mũi bầm dập. Nhật Du tuần làm nhị thần, chỉ sợ việc này làm lớn chuyện, đội vàng ở giữa liền nhớ tới Lỗ Đạt. Có thể nơi này cách lao ngục nhưng có hơn 10 dặm trở sái ra đi, vạn sự đều yên đi. Lỗ Đạt hơi nghi hoặc một chút. Tới kịp, chỉ cần mời Lỗ Đô giám hồn linh cùng chúng ta một đường, khoảnh khắc đã đến. Nói, Dạ Du tuần làm lấy ra một cây màu xanh hương dây đạo, Lỗ Đô giám ngài mệnh cách quá nặng, chúng ta câu không ra ngài hồn phách. Còn xin ngài đốt trên cái này ly hồn hương huyễn tưởng thả người nhảy lên chẳng cảnh. Này hương sẽ chỉ đốt 2 khắc đồng hồ, đến lúc đó hư diệt, ngài tự nhiên liền sẽ trở về cơ thể. Lỗ Đạt chưa từng nói, vào nhà nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh gật đầu. Vậy được, sái ra đi với các ngươi một chuyến. Lỗ Đạt lúc này mới đi ra cửa bên ngoài, lấy hương dây, trở về trong phòng, nhóm lửa hương dây về sau, cởi giày lên giường. Siêu. Hương hỏa lượn lờ, Lỗ Đạt bỗng nhiên đứng dậy, chỉ cảm thấy thân thể của mình cực kỳ nhẹ nhàng, không nặng chút nào, mà lại cũng nghe không đến nội tạng nhúc nhích âm thanh. Lỗ Đạt ngạc nhiên mình lại, liền thấy mình còn tốt xinh xinh ngồi ở trên giường. Tướng công đi sớm về sớm. Bạch Tố Trinh cười khẽ. Lỗ Đạt gật đầu, xuyên qua vết tường, theo gió mà lên, liền lên giữa không trung. Chỉ gặp giờ phút này đêm khuya thanh vắng, thương khung như mực, ánh trăng như luyện vẩy xuống nhân gian. Nhà nhà đốt đèn, sáng chói như tinh hà treo ngược. Cùng âm thần xuất khiếu khác biệt, cái này hồn linh ly thể tựa hồ càng thêm tự tại, không nhận bản tôn cự ly hạn chế. Chỉ là, tựa hồ không thể ly khai quá lâu. Quả nhiên, hồn linh phiêu đi tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy hơi thở, liền đã đến ngoại thành. Dưới chân có vừa vỡ rơi nhà ngói, tản ra ít ỏi văn vận, xông ra mái hiên mấy trượng chi cao. Lỗ Đạt đang muốn từ trên bay qua, liền nghe được Dạ Tuần Sứ người mở miệng ngăn lại nói, "Còn xin Lỗ Đô giảm quân một cái, phòng này ở đây chính là cái lao học cứu, tại Hồ Liêu thư viện đọc hơn nửa đời người sách, nhưng nhiều lần thi nhiều lần bại, cũng xuống dốc cái công danh. Chuyên môn trong thành thuê phòng nhỏ, xem như tư thục, ngày bình thường miễn phí cho hàng xóm láng giềng trẻ con trường dạy vỡ lòng khải trí, nói cái gì trong thành mới là học cung chi bằng, có lợi cho hải đồng kiến thức. Là người tốt, nhưng lớn tuổi, sợ là chịu không được Lỗ Đô giảm va chạm." Lỗ Đạt gật đầu, vòng qua ốc xá, lúc này mới kỳ quái nói, "Ta gặp hắn văn vận không yếu, chí ít cũng là tú tài, làm sao nhiều lần thi không trúng? Vẫn là cái bình thường kẻ sĩ." "Không rõ ràng, có lẽ là kém chút cơ duyên đi." Dạ Tuần Sứ lắc đầu. Ba người không có lại nhiều nói. Lỗ Đạt cùng ngay Dạ Tuần Sứ nhị thần nhanh chóng đi vào ngoại thành nhà giam. Xuyên tường qua ngõ hẻm, dưới đường đi chìm. Xa xa, liền có thể nhìn thấy một tôn cùng mục nhận ngũ quan giống nhau đến mấy phần, nhưng cao có hơn một trượng, mặt xanh nanh vàng, mắt như đèn lồng tóc đỏ quỷ, tại khóc lóc om sòm gào thét. Phu cận mấy tên âm sai sợ hãi rụt rè, không dám tiến lên. Lỗ Đạt thấy thế, mắng to một tiếng, "Ngươi cái này chim hồng quỷ, khi còn sống nhìn thấy sái ra vâng vâng dạ dạ, một cái dám cũng không dám thả, chết vẫn còn đùa nghịch lên uy phong." Kia tóc đỏ quỷ nghe vậy, thuận gió xem ra, vừa nhìn thấy Lỗ Đạt, lập tức dọa đến quỷ ảnh dị dạng, thét to, "Các ngươi không nói quỷ đức, sao có thể mời bực này sống sát người đến trợ trận?" "Không được không được, đổi một cái." Lỗ Đạt cười, lấn người đến đây, chung quanh hắc ám bỗng nhiên tụ lại, trong lao ngục bản mở tối ngọn đèn trong nháy mắt dập tắt, dư quang phía dưới liền thấy Lỗ Đạt thủ trưởng hình dáng từ trong bóng tối dò tới. Hung sát chi khí đột nhiên nhưng mà phát, ép tới tóc đỏ quỷ khí tan tác, phát ra xì 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 chói tai âm thanh. Sau đó, một tay lấy tóc đỏ quỷ chân bắt lấy. Tóc đỏ quỷ tự biết ngăn cản không nổi, liền muốn đào tẩu, đột nhiên hướng giữa không trung đánh tới. Nhưng nó chỉ cảm thấy một cỗ quái lực từ trên đùi truyền đến, nó điên cuồng giãy giụa, rít lên, lại bị Lỗ Đạt một thanh giật xuống, chỉ là nhào một tiếng vang, liền đem nó gắt gao đè ở trên người. Còn muốn trốn? cầm gông xiềng và gông đinh đến. Lỗ Đạt hét lớn một tiếng, mấy tên khác âm sai tranh thủ thời gian tiến lên, đưa tới gông xiềng. Hai ba lần đem tóc đỏ quỷ buộc thành bánh trưng, xong việc, còn đánh cái kết. Lỗ Đạt hài lòng gật đầu, tay nghề không có rơi xuống. Đa tạ Lỗ đại nhân tương trợ. Nhỏ nhất định thượng bẩm thành hoàng, là Lỗ đại nhân thêm vào một bút. Mấy tên âm sai tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao cắt phật, hạ bái. Nhanh đi về giao nộp đi, cái thằng này không phải cái tốt đồ vật, tốt nhất đi trong chảo dầu lăn một lần. Sái ra trở về ngủ bù. Lỗ Đạt thông báo âm thanh, lên câu nhắn dược. Về sau liền đi vòng bay đi, nhanh như điện chớp. Ở dưới bóng đêm, về đến trong nhà. Trong phòng, tia ly hồn hương chậm rãi thiêu đốt lên. Nhìn chăm chú nhìn lên, còn chưa hơn phân nửa. Ánh đến bên trong, Bạch Tố Trinh canh giữ ở Lỗ Đạt bản tôn bên cạnh, một tay chống đỡ ngạch, một tay nhìn xem Y Kinh có vẻ như đang đọc sách, cũng không ngừng ngủ gần, cái đầu nhỏ từng chút từng chút. Giờ phút này cảm giác được động tĩnh, Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, liền gặp Lỗ Đạt xuyên mái hiên nhà mà tới. Trong lúc nhất thời ánh mắt lưu chuyển, một vòng cười khẽ từ bên môi tràn ra, "Tướng công, ngươi trở về à nha?" Chương 81. Thu Diệp vào núi tự nhiên ngày mục nhuận tản ngân chỉnh tiền, hoặc không ít bệnh nhân thể nội ngũ hành chi khí về sau, Bạch Tố Trinh liền mở chút ngũ hành điều hòa đơn thuốc, không ràng buộc cho dân chúng sử dụng. Tuy vô pháp hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng có thể khá lắm 7-8 phần, ổn định kim nguyên, không về phần hắn ngày không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử. Nếu là gặp được thực sự không có tiền mua thuốc, cũng vẫn là sẽ miễn đi bọn hắn bộ phận tiền xem bệnh, tự nhiên lại thu hoạch một đợt thanh danh cùng hương hỏa, không cần nhiều lời. Tướng công, hầu bao đều đã chuẩn bị thỏa, thiếp thân còn làm chút thị cao mà xem như ăn vặt, trên đường ăn. Lỗ Trạch bên ngoài, một thất tuấn mã phân chấn lấy lơ mờm, Bạch Tố Trinh xem chừng đem hành lý để vào cong trong bọc. Lỗ Đạt khóa chặt cửa sổ, vị Bạch Tố Trinh lên ngựa. Nương tử ngồi xuống, chúng ta xuất phát. Dứt lời, Lỗ Đạt lúc này mới nắm tuấn mã khởi hành. Lỗ Đạt, Bạch Tố Trinh hai người muốn ra lội xa nhà, đi dân sơn chỗ sâu, tìm chút trên thị trường rất ít lưu thông bảo dược. Trận này không có từ trước đến nay phong hàn, theo thời gian trôi qua, đã có tràn ngập toàn bộ ngoại thành xu thế. Trong lúc nhất thời, to to nhỏ nhỏ tiệm thuốc phòng, ngưỡng cửa đều bị đập phá. Từng nhà đều nấu thuốc, đi trên đường lại không mùi hoa quế. Có thể chỉ có Bạch Tố Trinh biết được, cái này phong hàn, tuyệt không phải cái gì quế chi canh, ma hoàng canh có khả năng trị liệu, thậm chí lấy nàng nghiên cứu đơn thuốc, cũng chỉ có thể khó khăn lắm khống chế bệnh tình. Nhưng nếu là bệnh lý biến đổi, đây cũng là vô hiệu. Cần lấy bảo dược làm dẫn, có lẽ có khỏi hẳn cơ hội. Hai người một ngựa một đường tiến lên, rất nhanh liền ra Sái Kim phố. Nội thành còn tốt, vừa đến ngoại thành, người qua lại con đường mặt lộ vẻ món ăn, không ít người che miệng thống khổ khó khăn. Hy vọng không muốn là xấu nhất loại kia khả năng đi. Bạch Tố Trinh nhìn xem cái này màn, mắt lộ ra sầu lo. Lỗ Đạt không nói gì. Xấu nhất khả năng, tự nhiên là ôn dịch. Có câu nói là đại thai về sau tất có đại dịch. Từ Kính Châu mà đến lũ lụt, mặc dù đã miễn cưỡng bình định, nhưng tùy theo mà đến chính là mưa dầm tổn hại mạch, châu chấu con sinh tật, thậm chí ký sinh tại cơ thể người quyết tán. Đặt ở bất kỳ triều đại nào, đều là một kiện khó giải quyết sự tình. Mà Lỗ Đạt lại là nghĩ đến càng nhiều. Như chỉ là chuyện vần mà đến ôn dịch thì cũng thôi đi, cuối cùng trốn không thoát tương sinh tương khắc đạo lý, vẫn là có dược thạch có thể y sợ là sợ, là người làm. Lúc này đã là cuối thu. Đây đường đều là bán thu diệp, phụ nữ nhi đồng đều đem nó cắt thành hoa văn đội ở trên đầu, cho rằng ngày mùa thu mang thu diệp có thể bảo vệ một thu bình an. Nhất là phong hàn chi tật tứ ngược, mang thu diệp thì càng nhiều. Thậm chí liền trên đường chó lang thang, mèo hoang đều không có chạy ra ma chảo, cưỡng ép cho đeo lên thu vòng. Lỗ Đạt cũng từ bên đường người bán hàng rong trên tay mua cái thu mũ cho Bạch Tố Trinh đeo lên. Cự tử đại tiên vừa vặn rất tốt, có chút thời điểm không có tới, không biết ăn béo không có. Bạch Tố Trinh mặt mũi tràn đầy vui mừng sờ lấy thu mũ, tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Lỗ Đạt lắc đầu, nói, nghe nói tựa như là thừa dịp thiên hàn đồng cơ hội tốt, đi hợp nhất mèo binh mèo tướng, thảo phạt cái khác mèo nước đi. Triều đình đáp ứng tiền lương mấy ngày trước đây cuối cùng thực hiện cho cự tử đại tiên. Mặc dù chất lượng không tính quá tốt, đầu miêu đồng chi lưu sử dụng vật liệu, thế mà không phải vải vóc cùng khổng tước lông vũ, mà là nhỏ vụn bịt lông lông gà. Nhưng tóm lại cũng coi là qua mùa đông vật tư. Cự tử đại tiên từ đó liền lại không phù hợp lý do đến cọ sữa chua, chỉ có thể hảo hảo căn dặn Bạch Tố Trinh, các không thể hoang phế tay này nấu chín sữa chua tay nghề chờ nó nhất thông sáu nước, tự lập mèo thủy hoàng lúc. Nhất định bổ nhiệm Bạch Tố Trinh là soạn thiện quá quan thượng nhân. Hai người chuyển tiếng. Cứ như vậy, Lỗ Đạt nắm dây cương, Bạch Tố Trinh ngồi tại lưng ngựa, nhanh chóng ra khỏi cửa thành, thoáng phân biệt phương hướng, liền hướng dân sơn mà đi. Hai người đều không phải người thường, nhất là gia vị châu thành, người lưu lượng giảm bớt, hai người cũng thiếu mấy phần lo lắng, phóng thích cất lực. Xem chừng hai ngày liền có thể đến dân sơn. Dọc theo quan đạo vừa đi không lâu, đột nhiên phía trước đâm đầu đi tới một vị phong trần mệt mỏi, tựa như cái người đọc sách lão đầu. Đầu đội đỉnh vạn chữ khăn trùng đầu, người mặc linh tạo xa lưng, cách ăn mặc coi trọng, quần áo tắm đến sạch sẽ đến trắng bệnh. Trong ngực hắn kẹp lấy mấy quyển tự cổ thiên văn thập thất sử mông cầu các loại lịch sử vỡ lòng thư tịch. Làm sao không hiểu thấu liền đến ngoài thành tới, ta được nắm chặt thời gian hồi thư viện, sớm chuẩn bị bài phê bình chú giải, mới tốt cho đám kia ba nhi rằng giải. Lão đầu vừa đi vừa tự nói, tựa hồ còn là đường, thỉnh thoảng hướng người qua đường hỏi đường. Có thể có lẽ là gặp hắn cách ăn mặc cứng nhắc, là cái lao học cứu, người qua đường lý đều không để ý tới hắn. Lão đầu bất đắc dĩ, đột nhiên nhìn thấy Lô Đạt hai người, lập tức sắc mặt vui mừng, hậu sinh, về vị châu thành con đường, là từ nơi này đi sao? Lỗ Đạt thoáng lui lại mấy bước, lúc này mới ôm quyền nói, lão tiên sinh, chân ngươi chân không tiện, vẫn là từ chỗ nào về đi. Lão đầu nghe vậy, sắc mặt tức giận nói, ngươi cái này hậu sinh, ta chỉ là giả, không phải vô dụng. Còn xin chỉ giáo, về thành con đường là bên này sao? Lỗ Đạt bất đắc dĩ nói, ngươi đi nhầm bên kia là đi Kinh Châu, ngươi đến từ bên này lối rẽ đi. Nếu là không tìm được ngươi muốn tìm người, không ngại đi trở về, có lẽ liền có thể tìm được. Lao đầu nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được. Đa tạ hậu sinh, đa tạ khuyên cáo, cáo tử. Nhìn xem lao đầu đội vàng bóng lưng rời đi, Lỗ Đạt cùng Bạch Tố Trinh ánh mắt giao hội, yên lặng lắc đầu, không có nhiều lời. Dần vào mây trắng chỗ sâu, dân sơn đồng dạng thu ý chính đồng. Lỗ Đạt cầm trong tay cỏ liềm, ở phía trước mở đường, nơi này cũng không biết bao nhiêu năm không người đến qua, khắp nơi đều là bụi gai dây leo, quái thụ dốc đứng, không có chỗ đặt chân. Bạch Tố Trinh vác lấy chút túi, bộ pháp nhẹ nhàng, vô luận là ẩn nấp tại khe đá bên trong linh chi, vẫn là treo móc ở đầu cành hoa đá, đều chạy không khỏi nàng tuyệt nhãn. Chỉ là nàng cũng không ngắt lấy, ngược lại gặp được vừa ló đầu ra linh chi, còn cần cỏ dại đem bùi lấp, miễn cho nguy rồi trong núi chim tức tàn phá. Ngựa thì bị Lỗ Đạt hai người lưu tại dân sơn chân núi nông hộ trong nhà, chỉ dẫn theo chút đơn giản ăn uống. Giờ phút này, trong rừng thường xuyên truyền đến chim hót thú giống, quanh quẩn tại quần sơn trong. Lỗ Đạt có thể thấy rõ ràng, theo dần vào núi sâu, Bạch Tố Trinh tựa hồ cũng buông xuống một loại nào đó gánh vác, tùy ý nhẹ nhõm rất nhiều. Hành động xoay xoay, mông vừa lên một cái, càng thỉnh thoảng xuất nhập mây trắng mênh mông ở giữa, ngẫu nhiên lộ ra một đoạn so cổ thụ còn thô bạch ngọc vừa rắn. Thế núi càng phát ra dốc đứng. Giờ phút này, Lỗ Đạt hai người đã đứng tại bên vách núi, đưa mắt nhìn ra xa, dưới chân đều là mênh mông mây trôi, không nhìn thấy bờ. Tiếng gió rít gào, như giang triều vô bờ, đẩy mây chen sương mù mà đến, ở bên tai ào ào vang lên, tựa hồ muốn người cũng cùng nhau đánh vào vô biên trong mây. Đến nơi này, Lỗ Đạt mới đột nhiên ý thức được thiên địa tự nhiên vĩ nạn, cái người nhỏ bé. Nhưng ở cái này vĩ nạn cùng nhỏ bé ở giữa, cả hai tinh thần nhưng cũng không có khoảng cách, ngược lại tương dung quán thông cùng một chỗ. Ngươi thành toàn ta to lớn, ta cũng hiểu biết thiên địa cao viễn. Nương tử, dân sơn bên trong có bao nhiêu tu giả đạo tràng? Lỗ Đạt nhìn xem biển mây bên trong, những cái kia nổ mây mà ra vạn trượng đỉnh cao, mở miệng hỏi. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng cười một tiếng, chớ nói ta, chính là dân sơn sơn thần, cũng không biết rõ à. Vân Du bốn phương đạo sĩ gặp nơi đây trung linh thủ tú, liền phạt trúc tu lư, làm cái tiểu phu, ngẫu nhiên tiếp dẫn mấy cái người thường đến nhà tre bên trong luận tuổi gạo dầu muối nói, ngươi sao có thể nói cái này nhà tre không phải đạo tràng đâu. Truyền thương ngàn năm, đệ tử mấy trăm đạo quan, trong một đêm sụp đổ, họa từ trong nhà, chỉ còn lại cung điện lầu các vẫn như cũ yên ngang, làm sao có thể nói nó chính là đạo tràng đâu. Lỗ Đạt cái hiểu cái không, vốn định ngâm một câu thơ, có thể vơ vét vào trong bụng bên trong trống không được nước, móc ra bên hông thiên long ứng sát đại, nhấp một hớp liệt ỉu, lúc này mới nói cho cùng, còn phải nhìn người. Người lợi hại, đi tới chỗ nào đều là lý. Chính là ở tại thối hố phân, người khác đều có thể khen ra vân đỉnh tiên cung đến. Chương 82. Cùng thiên địa tinh hướng về đến giờ phút này ngay vậy, Bạch Tố Trinh có chút tán đồng gật đầu, nói, cũng là cái này lý. Từ thu được pháp trùng châu, Lỗ Đạt cũng không mập mờ, về nhà liền vào bụng là an, xôi gió xôi nước đột phá tới luyện khí hậu kỳ, tránh khỏi nửa tháng khổ công. So sánh với Cố Tinh, thổ nạp hai cái giai đoạn, luyện khí hậu kỳ chính là nuôi ta khí, cần tại thể nội tiếp tục bồi dưỡng, lớn mạnh chân nhất chi khí hình thành khí huyệt, để mà điều hòa tinh khí thần ba cái, làm ba cửa ải câu thông, chúc đến vô thượng đạo cơ. Nay cảnh có thể dùng một câu chân ngôn tường thuật tóm lược, ngưng thần nhập khí huyệt, luyện công như mèo bắt chuột, như gà ấp trứng. Nói đúng là ngồi xổm ở nơi đó mơ mơ màng màng, không ăn không uống mấy tháng, nhưng vẫn là một thân ấm bỏng. Chính là bởi vì đã điều hòa tinh khí thần, có chân nhất chi khí chủ thể, trạng thái thân thể cùng pháp lực, từ đầu đến cuối duy trì lấy sinh động đỉnh phong. Từ đó về sau, chân khí ở thể nội, tựa như tâm quân tại thần thất, nhất niệm không sinh, nội tại quỷ thần nghe lệnh chính mình nội tâm, bên ngoài quỷ thần cũng không dám động. Chân chính đến bách tà bất xâm chi cảnh. Cho nên, lần này vào núi hái thuốc, Bạch Tố Trinh cũng ôm để Lỗ Đạt cùng thiên địa tinh hướng về đến, nhìn một chút đời này bên ngoài sơn thủy suy nghĩ. Đối với hắn tu vi có lợi thật lớn. Đáng tiếc, trên lệch một vị bách niên nhục chi nếu không liền có thể nhiều nghiên cứu chế tạo mấy cái toa thuốc, một cái không thành còn có thể đổi một cái khác. Nửa ngày sau, Bạch Tố Trinh tìm tòi cả tòa vách núi, thậm chí phi đội biển mây, chu du thái hư lại không có kết quả. Không còn cưỡng cầu, ngược lại cùng Lỗ Đạt cùng một chỗ xuống núi. Hai người hành tẩu tại sương mù mênh mông dân sơn bên trong. Bách niên nhục chi mặc dù không tính linh dược chi lưu, nhưng nếu là tái sinh dài mấy trăm năm, đến rừng núi tinh quái chăm sóc, nhật nguyệt tinh hoa bồi dưỡng, liền có hy vọng trở thành chi người chi ngựa, là luyện chế địa nguyên đan một trong tài liệu trọng yếu. Thế gian linh dược quý giá, không phải cái nào đó đạo quan sơn môn có chủ chi vật, chính là sớm đã bị cái khác tinh quái phát hiện, hết ngày dài lại đêm thâu dốc lòng chăm sóc, tùy tiện ngắt lấy, thậm chí cưỡng ép đòi lấy, hữu thương thiên hợp. Cho dù là Bạch Tố Trinh cũng không nguyện ý cưỡng cầu. Cái này gốc bách niên nhục chi là trước kia Bạch Tố Trinh tiến về Kỳ Liên Sơn, đường tắt dân sơn địa giới lúc ngẫu nhiên phát hiện, lúc ấy còn kém chút tháng mới vừa tới trăm năm, cũng không ngắt lấy. Không ngờ lần này tới, thế mà vừa hụt. Hạ Sơn, tại nhà nông thu hồi tuấn mã, lại bị lòng nhiệt tình nhà nông an bài một trận điện rừng, đều là trên núi chim ói, còn hoang. Mặc dù phụ liệu phối đồ ăn không nhiều, nhưng cho dù chỉ là thả chút muối thô, chịu hầm ra cũng hương khí mười phần, để cho người ăn miệng trượt thoải mái. Lỗ Đạt tan non nê, không để ý nhà nông liên tục chối từ, cho một lượng bạc nấu cơm tiền cùng chăm sóc ngựa hành lý thù lao. Liền cùng Bạch Tố Trinh trong đêm trở về thành. Một đêm nhanh như điện chớp, nếu không phải tuấn mã không chịu được nổi, chỉ sợ Lỗ Đạt hai người đã trở về vị châu thành. Dù vậy, sắp trời hơi sáng thời điểm, Lỗ Đạt Bạch Tố Trinh hai người đã cách vị châu thành không xa. Người qua đường bóng người đông đảo, gồm gánh lái xe, hơn nữa còn có không ít từ trong thành phương từ trước đến nay xe ngựa, quất ngựa chạy chậm chậm, có tùy hành người hầu cầm tự chuẩn bị đồ ăn. Tựa hồ vẫn là du lịch mùa thu. Trong đó không thiếu tài tử giai nhân, ba năm người kết bạn, nói cười yến yến. Cách đó không xa, lờ mờ truyền đến bay thác chạy bố đập thạch bờ tiếng vang, không khí ướt át còn mang theo nhàn nhạt ý lạnh. Lỗ Đạt nhớ kỹ, nơi đây gọi là Khỉ Hà thôn, bởi vì có một chỗ xem mặt trời mọc tuyệt cảnh, gọi là Khinh Hà thác nước mà gọi tên. Đợi cho trời sáng khí trong, trời quang mây tạnh thời điểm, ánh nắng tại thác nước bắn tung tóe lên màn nước bên trong, chiếu rọi gian lận vạn đạo như là hào quang phi hồng, vô cùng xinh đẹp. Vây quanh Khinh Hà thác nước, có mấy chỗ quán rượu, còn có phụ cận hương dân chọn quà vật giao hàng, náo nhiệt cực kỳ. Lỗ Đạt tự nhiên không hứng thú góp cái này náo nhiệt, không ngờ Bạch Tố Trinh tựa hồ phát giác được cái gì, ánh mắt lướt qua vui mừng, trông mong nhìn về phía Khinh Hà thác nước chỗ sâu, cười nói: "Ta còn nói gốc kia Bách Niên nhục chi đã bị người nhanh chân đến trước, nguyên lai là cái này nhục chi sinh linh tính, bản năng thúc đẩy khao khát nhân khí, văn vận, thế mà trốn ở Khinh Hà thác nước nghe lén người khác đối nghịch tử làm thơ." Nói, Bạch Tố Trinh nhìn về phía Lỗ Đạt, nói: "Còn xin tướng công tại phía trước quán rượu nghỉ ngơi một lát, kia nhục chi nhạy bén cực kỳ, tướng công khí huyết tràn đầy, khẽ rửa gần liền hù chạy, ta đi một chút sẽ trở lại." Lỗ Đạt gật đầu, nương tử xin cứ tự nhiên. Gặp Bạch Tố Trinh rời đi, Lỗ Đạt tùy ý chọn nhà mùi rượu nồng đậm quán rượu, cái chốt ngựa tốt, vào tới trong tiệm. Mặc dù chỉ là sáng sớm, nhưng trong tiệm sinh ý không tệ. Ba năm cái si rượu người hầu rượu đều luôn cuống tay chân, như chim én tại trong đại đường tán loạn. Ở chỗ này uống rượu, phần lớn đều là chuẩn bị đi Khinh Hà thác nước nhìn mặt trời mọc, người rảnh rỗi bên người đều có gia đình tùy tùng, dầu gì cũng là nào đó danh lưu về sau, muốn đi lưu thương cốc thủy, tại suối ở giữa tụ hội, túi đầu ngẩng đầu thiên địa chi địa. Lỗ Đạt thân ảnh khôi ngô, nhấc lên cờ quảng cáo rượu tử, đục vào trong tiệm, cuốn lên một trận lạnh lưu. Bản con náo nhiệt đại đường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, một chút gia đình du hiệp, càng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, vô ý thức cầm bên hông binh khí. Cũng may bọn hắn gặp Lỗ Đạt chỉ là tùy ý nhìn đám người một chút, liền tại người hầu rượu chào hỏi dưới, tìm cái gần cửa sổ vị trí ngồi, cũng không sinh sự, liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là thỉnh thoảng dùng để phòng cùng dò xét ánh mắt, nhìn xem Lỗ Đạt bóng lưng. Cũng có người nhận ra Lỗ Đạt, sắc mặt hoặc kinh hoặc vui, muốn lên đến hàn huyên bắt chuyện một hai. Nhưng Lỗ Đạt chỉ là ánh mắt lạnh lùng quét những người này một chút, liền bỏ đi những người này suy nghĩ. Đợi người hầu rượu lên đồ ăn, Lỗ Đạt nhìn xem trước mặt không có chút nào thức ăn mặn thức ăn chay đĩa, nhướng mày, mắng to: "Ngươi cái thằng này, làm sao tận trên chút hòa thượng đồ ăn? Nhưng quản đến tốt hơn đồ ăn, sao dám lãnh đạm xái ra?" Người hầu rượu sợ hãi, tranh thủ thời gian bồi tội nói: "Đại nhân thứ tội. Thật sự là hôm nay trong thôn có việc tang lễ, tất cả hương thân có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, xử lý bố thi yến, trong tiệm rượu thịt phần lớn đều giúp đỡ nơi đó đi." "Bố thi yến?" Lỗ Đạt nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến người chết là lớn, cũng liền không còn so đo. Ra hiệu người hầu rượu rời đi, Lỗ Đạt lại si hai về tiệm rượu, cảm thấy thực sự phai nhạt chút, nước dùng quả nước. Bất đắc dĩ lấy ra chính mình ứng sát đại, đổ đầy con rượu. Lúc này, Lỗ Đạt chợt nghe quan đạo truyền đến móng ngựa tung bay động tĩnh, trong đó còn kèm theo ngâm thơ tiếng cười to. Lỗ Đạt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, uống rượu động tác cũng dừng lại, ánh mắt nhìn hướng người tới. Nguyên là người quen. "Trần huynh, lần này tiến về Khỉ Hà thôn là Ngụy tiên sinh phong viếng, ngươi có thể nghĩ tốt làm cái gì thơ rồi sao?" Tại hạ gần đây hoảng hốt đầu bực, liền tiên hiển thơ văn đều không nhớ được, chỗ nào còn có thể làm thơ. "Trần huynh khách khí, ngươi thế nhưng là lấy thi viện trước tam giáp thành tích thi vào ta Hồ Liêu thư viện, trong nhà càng là eo cuốn bạc triệu, khách sạn mỗi ngày vui nên bốn phương tám hướng khách, ngươi không làm được thơ, ai làm được ra thơ? Lại càng không cần phải nói, Ngụy lao tiên sinh trước đó cùng ngươi giao tình rất tốt, còn kém đem ngươi dẫn tiến nhập Di lão sẽ vì đó điệu thơ, cũng là phải có tiến hành." "Ai, Trương huynh nói gì vậy chứ? Quả thực là chết sát ta. Hiện đệ ta thực sự đầu không không a." Trần Lý Chi tóc đen cao buộc, đầu đội khăn bông, cưỡi ngựa cao to, bất đắc dĩ chắc tay, hướng bên người đồng môn xin lỗi. Mấy người kia có nam có nữ, khoảng 7-8 người, cơ bản đều là Liễu Hồ thư viện học sinh. Chuyến này là đến Khỉ Hà thôn là đồng môn nội về chịu tang. Chương 83. Quái nhân Trương huynh đánh cười vài câu, thức thời không nói thêm lời, ngược lại thở dài, Ngụy tiên sinh nghèo trải qua đồ bạc, tài trí hơn người, trong thư viện liền không có mấy người có thể thắng được hắn, đáng tiếc thời vận không đủ, nhiều năm như vậy cũng không khảo thủ công danh, dù vậy, ngày bình thường còn tiếp tế hàng xóm láng giềng, trong thành mở miễn phí tư thục, cho trẻ con trường dạy vỡ lòng, đơn giản làm cho bọn ta xấu hổ. Đáng tiếc a, một trận phong hàn ra thân, cuối cùng vẫn là không có vượt đi qua. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi mặt lộ vẻ buồn sắc, rất có chủng vật thương kỳ loại cảm giác. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, bọn hắn khoa cử nhiều năm không trúng, phải chăng làm so vị này Ngụy tiên sinh tốt hơn? Ngụy tiên sinh dù chưa khảo thủ công danh, nhưng đi việc thiện, bị hương dân ghi khắc. Tự thân vì hắn xử lý việc tang lễ không nói, còn khắc bia lập truyền, đem danh tự ghi vào trong biên đá. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, coi như chúng tú tài chi lưu, cũng bất quá như thế đi. Theo tới gần Khinh Hà thác nước, người lưu lượng bị lớn, Trần Lý Chi một đoàn người tung người xuống ngựa, đi đường mà đi. Có Khỉ Hà thôn thôn dân, người khoác tán áo, đã sớm tại giao lộ chờ đợi đón khách. Giờ phút này gặp Trần Lý Chi một đoàn người đến, lập tức nhiệt tình đến đây nên đón. A. Trần Lý Chi cùng thôn dân trò chuyện vài câu, ánh mắt lơ đãng nhìn qua ven đường khách sạn, đống nhiên nhất định, tiếp theo mặt lộ vẻ vẻ kích động, nhanh chân đi đến, "Lô Đô, Lô đại ca." Lô Đạt kỳ quái nhìn hắn một cái, mũi thở run run, tựa hồ tại tìm tòi cái gì, đột nhiên nói: "Các ngươi thư viện, làm sao đều nhanh thành hồ ly ổ?" "A, cái gì hồ ly hoa, Lô đại ca đây là ý gì?" Trần Lý Chi có chút mê mang. Trương Minh bọn người dù sao cũng là tại Hồ Liêu thư viện đọc sách, cấp độ khác biệt, giờ phút này gặp Lô Đạt tướng mạo, mơ hồ nhận ra một thân. Mà một chút nữ đồng học nhìn thấy Lô Đạt, càng là nhịn không được thẹn thùng mừng thầm. Cũng không biết là đồ Lô Đạt kia tráng kiện thân thể, vẫn là kia thân quan bỉ. Lô Đạt đang muốn nhiều lời, đã thấy một vị hương dân có chút nhiệt tình hướng Lô Đạt chắp tay đạo, vị này hảo hán, không ngại cùng đi trong thôn ăn tiệc. Lô Đạt, ngươi biết ta? Hương dân sửng sốt một chút, cười cười, không biết. Nhưng hảo hán đã nhận biết Trần Tiểu Đệ, đó cũng là ta Khỉ Hà thôn bằng hữu, mà lại ngươi hán tử kia xem xét chính là không thịt không vui, vừa lúc trong thôn còn có chút thức ăn mặn, như thế nào cũng có thể để hảo hán hài lòng. Lô Đạt cười ha ha, không tệ, ngươi cái thằng này là cái lưu loát, đi thôi. Nếu là xã này dân là nhận ra Lô Đạt thân phận, lúc này mới thiết tiến chiêu đãi, hay là ra ngoài đồng tình, tự giác quán rượu đồ ăn đều cầm đi giúp đỡ việc tang lễ, bạc đãi chính mình, lúc này mới mời Lô Đạt. Lô Đạt đều không hiếm có đi. Nhưng hết lần này tới lần khác xã này dân nói hắn là của chính mình bằng hữu, vẫn là cái người sảng khoái, biết mình thích ăn thịt. Kia Lô Đạt liền không thể không đi. Nhà ta nương tử đi thác nước bên kia chơi đùa đi, sẽ phải mới đến, sái ra đi trước ngươi trong thôn uống rượu, ngươi lại phái một người ở chỗ này chờ, nếu là gặp được sái ra nương tử, liền cáo chi một tiếng. Hương dân sửng sốt một chút, a. Vậy tại hạ sao lại biết, vị nào là hảo hán phu nhân? Lô Đạt, xinh đẹp nhất cái kia. Kia ngụy chiều trước, làm sao lại chết rồi? Ai? Muốn cho rằng còn có thể lại hái 3 năm văn vận, cái này lao ra hỏa thế nhưng là cái tốt nhất đọc sách hạt giống, trời sinh cử nhân mệnh. Không nghĩ, sớm bị Kim Tiền Thử Đại Vương mượn phong hàn chi thủ, đoạt đi tính mạng, thôi trở về giao nộp đi, an tế phường không đến nửa tháng liền muốn mở phường, có viên này văn khúc châu xem như hạ lễ, phía trên cũng sẽ không trách tội chúng ta. Ầm, một tiếng, đầm nước nổ lên, cuồn cuộn khói đặc từ đó phun ra, lan ra hai đạo quái ảnh. Một cái đứng thẳng hành cầu, mặc áo khoác, lại không che giấu được trên người màu vàng nâu lông tóc, khát máu trong mắt, lại là một cái vừa hóa hình hoàng bị tử. Một cái khác là mỏ nhọn râu dài, kéo lấy đầu không lông đuôi dài, người khoác màu đen đại bảo lao tử tinh. Hai yêu xa xa nhìn ra xa, còn có thể nhìn thấy Khỉ Hà thôn một góc, bọn hắn có chút trông mà thèm những cái kia tươi mới huyết thực, chảy nước miếng chảy đầy đất, nhưng trở ngại nhân đạo khí vận, chỉ có thể qua xem qua nghiện. Đúng rồi, ngụy triều trước cái thằng này sau khi chết chấp niệm quá mạnh, thai quang, thoải mái linh hai hồn thế mà ngưng tụ không tiêu tan, còn tại kéo dài khi còn sống thói quen, một cái không tốt, tỉnh lại trí nhớ của hắn, hoán niệm sinh sôi, sợ lại là một tôn lệ quỷ. Hoàng Bì Tử vừa nói, một bên hướng trong rừng chạy vọt, rơi xuống đất như lông vũ phiêu đãng, nhẹ bồng bềnh, hiển thị rõ một thân đạo hạnh. Lao thử tinh theo ở phía sau, không có vấn đề nói, quản nó đây này, những này cùng ta các loại lại không quan hệ, văn vận là hồ sư rút ra, tính mạng là Kim Tiền Thử Đại Vương tức đoạn, chúng ta chính là cái chân chạy, nhiều lắm là dính chút dầu nước. Đang nói, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm huyên áo, liền gặp một thân xuyên cạn phấn váy lụa, dáng vóc mảnh khảnh nữ tử, tựa hồ là lạc đường, mặt mũi tràn đầy mê mang, đi ra. Hai vị, xin hỏi nơi này là Vị Châu địa giới sao? Đi Vị Châu thành còn nhiều hơn xa. Nữ tử tựa hồ nghe đến vừa rồi hai người đối thoại, mảy may chưa phát giác sợ hãi, ngược lại hưng phấn hô to. Tốt ra hỏa, lại có người sống dám hướng ra ra ta hỏi được rồi. Hoàng Bì Tử sửng sốt một chút, trong mắt lướt qua một tia tham lam, không khỏi đi mau mấy bước tới gần, cố gắng đứng thẳng lưng, để cho mình giống người. Nơi đây đã cách Vị Châu thành không xa, tiểu cô nương thế nhưng là đi thăm người thân. Không ngại theo ta đi, ta dẫn ngươi đi. Đi đến tới gần, Hoàng Bì Tử mới phát hiện nữ tử này quay thân mà đứng, cũng không lộ ra bộ mặt thật, hắn không khỏi thâm trầm cười nói, cô nương chớ sợ, chúng ta cũng không phải là người xấu, mà là trên núi thợ săn, là trong thôn tang sự đi săn, cô nương sao không xoay người, nhìn xem chúng ta. Lao thử tinh cũng phụ họa cười nói, là cực kỳ cực, chúng ta đều là người tốt. Phốc phốc. Nữ tử nghe được tăng từ ngữ này, tựa hồ phạm vào một loại nào đó kiên kỵ, đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó lại nhảy nói, phi phi phi. Người nói vô ý, đại cắt đại lợi, chớ trách chớ trách. Hai con yêu tinh hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm hôm nay còn gặp được một cái câu kỵ quái nhân. Nữ tử cũng không quay người, thanh âm thanh thúy tiếp tục nói, cũng không phải thăm người thân, mà là thụ trưởng bối trong nhà nhờ vả, đi trong thành tìm một cái gọi là Lô Đạt quan võ, muốn chuyển cho hắn một môn công pháp thôi. Hoàng Bì Tử nghe vậy, sửng sốt một chút, vô ý thức nói ra, nhìn không ra, cô nương vẫn là người luyện võ. Lao thử tinh bỗng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, tham dò tính hỏi, thế nhưng là vị kêu binh mã đô giám, Lô Đạt. Nữ tử, a, cái gì binh mã đô tiễn? Ta chỉ biết rõ nhà hắn ở đỉnh kim cầu, còn có cái rất hung phu nhân. Ân, rất hung cái chủng loại kia. Đối mặt, nàng này hẳn là cũng là cái gì yêu tinh biến thành. Hồ sư cũng thực sự đề cập qua đời miệng, thượng viện lại phái một vị tiền bối hạ giới, xem chừng thời gian cũng nên đến. Hoàng Bì Tử lập tức thần sắc nghiêm nghị, mang theo cung kính nói, không biết tôn hạ tục danh, thế nhưng là thượng viện tiền bối, không ngại lộ ra chân dung để cho chúng ta nhìn một cái. Lao thử tinh cũng gật gật đầu, là cực, là cực, đã là một người nhà, tiền bối cũng không cần ẩn tàng. Nữ tử có chút khó khăn, a, các ngươi cứ như vậy muốn nhìn mặt của ta sao? Hai yêu mơ hồ phát giác được một chút không thích hợp, liếc nhau, lặng yên nắm chặt trong tay binh khí, yêu lực phun trào, cơ bắp kéo căng, nói khẽ, đương nhiên, liền nhìn một chút. Nữ tử bất đắc dĩ, vẫn là chưa quay người, một giây sau toàn bộ thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo xuất hiện tại hai yêu thân sau. Hai yêu đột nhiên quay người, tập trung nhìn vào. Trong dự đoán, cái gì hung thần ác sát, mặt không ngũ quan, thậm chí mặt lông lôi công trụy bộ dáng, cũng không phải là xuất hiện. Nữ tử khuôn mặt thanh tú, hai con ngươi thanh tịnh như nước, ngây thơ nhỏ nhắn, đáng yêu đến cực điểm. Hai yêu cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, nói, tiền bối thật sự là ưa thích nói đùa, còn xin tiền bối theo ta các loại đi gặp hồ sư a. Hồ sư gần đây không ở trong thành, mà là tại ngoài thành một chỗ trang viên tu thân dưỡng tính. Các ngươi vì cái gì không mặc màu đỏ vui mừng quần áo? Nữ tử đột nhiên mở miệng, khuôn mặt dần dần hiện hiện một tia băng lãnh. Chương 84. Có yêu khí màu đỏ vui mừng quần áo. Hoàng bì tử hơi nghi hoặc một chút, chúng ta phục mệnh tiềm hành, tự nhiên muốn ẩn nấp thân ảnh, không tiện xuyên dễ thấy quần áo. Nữ tử gật đầu, thì ra là thế. Siêu. Cũng chính là dứt lời thời khắc này, nữ tử hóa thành tàn ảnh, vừa mất vừa hiện, chỉ là trong nháy mắt. Đúng lúc gặp ánh nắng bị trong rừng cành lá bao trùm, đột nhiên ảm đạm xuống, bắn ra vô số bóng ma. Trong bóng tối, đột nhiên truyền ra một loại nào đó xương cốt vỡ vụn giòn vang, ngay sau đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Bị che chắn ánh nắng rất nhanh lộ ra một góc, chiếu sáng trong rừng. Liền gặp nữ tử vẫn như cũ quay lưng hai yêu mà đứng, chỉ là non mềm thủ trưởng bên trong, mơ hồ mang theo một vệt máu. Mà ở sau lưng nàng, hai yêu đều mở to hai mắt nhìn, phản phất nhìn thấy cái gì kinh hãi khó tả chẳng cảnh, đáy mắt vẻ tuyệt vọng dừng lại. Một đầu tơ máu từ hai yêu trên cổ hiện hiện, chỉ là một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, tiên huyết liền phun ra ngoài. Bịch. Đầu lâu lăn đất, hai yêu lập tức ngã xuống, lại không nửa điểm khí tức. Tiên huyết tung tóe thấu hai người quần áo, nhiễm lên đỏ thắm, lộ ra vui mừng vô cùng. Nữ tử thở dài, hôm nay vui thần phương tại đồng, cho nên không chịu công chi mà ra. Lại là thần, mình hai canh giờ có sông, nhất định phải xuyên tiên diễm vui mừng quần áo sống kỵ. Hai người vì sao muốn rủi ro đâu? Dứt lời, nữ tử vẫy tay, hai yêu thân trên vụn vặt sự vật liền rơi vào trong tay. Cái gì thấp kém đan dược, còn cần bình ngọc giả, còn có chút bạc vụn, nô, đây chính là hồ giả văn khúc châu. Nữ tử mở ra tay, có chút kinh ngạc nhìn xem cái này mai chân châu lớn nhỏ, như hà như ngọc, còn phát ra nhàn nhạt tấm áp văn khúc châu. Dù là chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, kia ấm áp cũng như hơi nước dung nhập nữ tử não hải, cho nàng thần linh khí định làm sáng tỏ cảm giác, có loại tài tư mẫn tiệp, hận không thể biết liền nhau mấy vạn văn chương xúc động. Ai, bọn này thành tích không tốt đồng môn, vì khoa khảo, thế mà dày vò ra bực này làm đất trời oán giận biện pháp, cũng chính là Thái Sơn nương nương thần ẩn nhiều năm, chưa từng hiện thân, nếu không đã sớm một bộ lôi, đem hổ ra từ trên xuống dưới cho tuyệt chủng. Nữ tử thở dài, thiên hồ viện hưu giáo vô loại, cánh rừng lớn, tự nhiên cái gì chim đều có. Hồ gia làm lớn nhất hồ chủng một trong, trong đó tự nhiên cũng có đọc sách kém cỏi, trong bụng trống không ngu xuẩn. Thế là liền thừa dịp Thái Sơn nương nương không tại, làm lên nhân yêu hồ, ẩn nút thư viện, rút ra sĩ tử văn nhân văn vận hoạt động. Nữ tử cũng không phải là hồ chủng, cũng không phải hồ gia yêu, nhưng bởi vì thiên tư bất phàm, thông tuệ hiếu học, bị thiên hồ viện một vị nào đó giảng sách thu làm thân truyền đệ tử, trao tặng Thái Dương thải tinh luyện hình chân giải. Hồ gia chằn trọc nghe ngóng, nhờ quan hệ mới tìm được nàng. Liền nhìn kia lỗ đạt có thể học bao nhiêu, này thần ma đoán thể chi pháp vốn là tối tăm khó hiểu, mấy lần thiên hồ viện nhập môn người bất quá hai tay chi thuật, ta làm như thế nào dạy liền dạy thế nào, nhưng nếu là không có học được, cũng trách không được ta. Nữ tử lặng yên suy nghĩ. A, này văn khúc châu cư nhiên như thế tinh khiết, đều xuất từ một người sở hữu, thật sự là bắt lấy một người hao đâu. Nữ tử đột nhiên phát hiện cái gì, mắt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là người này chấp niệm quá nặng, một cái không tốt, sợ đến hóa thành lệ quỷ, nguy hại tử tôn thân bằng. Nữ tử phát giác được văn khúc châu bên trong có liên quan tới ngụy triều trước đủ loại ký ức, loại này tình huống không thể tùy tiện ngay trước ngụy triều trước mặt nói toạc ra hắn bỏ mình là quỷ chân tướng, nếu không nhất niệm thành tiên nhất niệm là ma, ai cũng không biết quỷ tâm như thế nào suy nghĩ. Trước hết hư là huy gì, thuận đối phương chấp niệm. Đương nhiên, giải cứu chi pháp cũng rất đơn giản. Bây giờ kia du tán bên ngoài, chấp niệm không tiêu ngụy triều trước, chính là thiên hồn thai quang, nhân hồn thoải mái linh kết hợp, mà hắn địa hồn lũ tinh còn vẫn lưu lại trong thân thể. Chỉ cần một mùi lửa, đem ngụy triều trước thi thể, bao quát hắn khi còn sống yêu quý thư tịch, tác phẩm cho một mùi lửa, lũ tinh nhập lửa, đốt chi lửa lờ, thiên hồn thai quang, nhân hồn thoải mái linh tự nhiên cũng liền tùy theo mà đi. Thực sự không được, cũng có thể tìm tới ngụy triều trước chấp niệm, lại thông qua miếu thổ địa, thành hoàng miếu bẩm báo lục án công tào, điều động hắc bạch vô thường, đem cương ép áp giải về địa phủ. Đến lúc đó tự có thủ đoạn giải trừ ngụy triều trước chấp niệm, luận phán công tích đức hạnh về sau, đầu thai luân hồi đi. Chỉ là nữ tử theo bản năng không muốn cùng thần đạo những người kia liên hệ, càng khỏi cần nói, cái này quang cảnh lại đi nơi nào tìm ngụy triều trước chấp niệm. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là thả một thanh hỏa thiêu cái sạch sẽ. Thôi, cũng chính là tâm ta thiện, còn quan tâm cho hổ gia chủ ý. Nữ tử bất đắc dĩ, tiếp tục mặt hướng phương đông, hướng phía dưới núi ngược lại đi mà đi. Khỉ Hà thôn cự ly quan đạo không xa, cũng liền trong vòng 3-4 dặm đường. Có lẽ bởi vì tới gần vị châu thành nguyên nhân, giao thông phát đạt, trật tự bình ổn, thôn trang quy mô khá lớn, khoảng chừng hơn 300 hộ, đều theo kịp thị trấn. Thiên mạch giao thông, sau có chỗ dựa, trước có Khinh Hà thác nước hình thành dòng suối, vừa lúc từ cửa thôn qua. Tia nắng ban mai sơ phá, còn có trong thôn ngư nhân nhẹ tung lưới cổ tại sóng biết phía trên, bắt được cá tươi số đôi, vậy bạc lấp loé, tựa như trong nước du long. Sau đó ngựa không ngừng vó lên bờ, đem nó giao cho phụ nhân đun nấu, bất quá một lát, liền lại bưng lên bàn. Chủ đánh một cái nguyên sinh thái. Các loại lỗ đạt bọn người lúc chạy đến, tang sự vừa khai tiệc, từ cửa thôn đặt tới cuối thôn. Ngụy tiên sinh còn chưa hạ táng dựa theo nơi đó truyền thống, còn cần ngừng quan tài 7 ngày. Giờ phút này quan tài liền tại lều hạ trên ghế dài, treo trên bầu trời, còn có mấy cái đạo sĩ vì đó niệm tụng vãng sinh chú. Không chỉ có là Khỉ Hà thôn bạn ra, cho dù là đi ngang qua người xứ khác, cũng sẽ bị nhiệt tình mời ngồi vào vị trí, thuận tiện phổ cập khoa học một cái ngụy tiên sinh công tích, gọi mấy cái hài đồng hiện trường đọc thuộc lòng tam tự kinh. Trong lúc nhất thời, còn có mấy phần vui tang ý vị. Trần huynh đệ, Lỗ hảo hán, chư vị mau mau ngồi vào vị trí, ta bận biểu đi. dẫn đường hương dân gọi là Ngụy Bản Căn, còn tính là vị kia Ngụy tiên sinh bản gia. Giờ phút này Ngụy Bản Căn mang theo Lô Đạt một đoàn người vào thôn, bàn giao mấy tên thôn dân hảo hảo chiêu đãi Lô Đạt bọn người, liền đi bận rộn. Đương ra, tiểu miễn ngủ đến hiện tại, gọi thế nào đều bất tỉnh, sẽ không ra chuyện gì a. Một cái hương phụ nhìn thấy Ngụy Bản Căn, hai mắt tỏa sáng, thần sắc lo lắng chạy đến. Mà lại Lưu Thẩm Vương đại ca nhà bọn hắn Hoa Nhi, đều ngủ một ngày một đêm không thấy tỉnh, nhưng sắc mặt hồng nhuận, cũng không giống là bệnh, ngược lại là kỳ quái. Ngụy Bản Căn sững sốt một chút, nói: "Ngươi về trước đi nhìn xem, ta làm xong chuyện nơi đây liền trở về, thực sự không được liền đi lang trung đến xem." Bên này, Lỗ Đạt bọn người ngồi vào vị trí. Khỉ Hà thôn thôn dân đều rất như quen thuộc, sau khi nghe ngóng biết được Trần Lý Chi bọn người là Hồ Liêu thư viện học vấn người, càng cùng Ngụy tiên sinh là đồng môn, đều nhao nhao hướng bọn hắn bắt chuyện kêu gọi. Mặc dù bọn hắn cũng muốn cùng Lỗ Đạt hàn huyên vài câu, nhưng gặp Lỗ Đạt cái thằng này cao lớn bằng mỡ, hung thần ác sát, thực sự không giống cái thiện nhân, cũng không dám nhiều lời. Chỉ là yên lặng ở trước mặt hắn bày đầy các loại thức ăn ngon, miễn cho hắn không ăn tận hứng dương oai trêu chọc. Ăn cơm công phu, Lỗ Đạt tự nhiên cũng làm rõ ràng, tên này Ngụy tiên sinh chính là hai ngày trước ra khỏi thành, trên đường gặp phải cái kia hỏi đường lão bá. Cũng là lần trước, Nhật Du tuần làm mượn Lỗ Đạt quái lực gáp chế ác quỷ lúc, nhiều lần thi không chúng lao học cứu. Lỗ Đạt cơm nước non nê, Trần Lý Chi mấy người còn tại cùng thôn dân chuyện phiếm. Lỗ Đạt nhìn chăm chú nhìn kỹ, đáy mắt lướt qua một tia linh quang, liền thấy Trần Lý Chi văn vận chập chờn bất ổn, vốn nên cực nóng nóng hồi mệnh hỏa bên ngoài bao phủ một sợi nhàn nhạt hắc khí, còn kèm theo một cỗ hồ ly mùi khai. Này hắc khí chính là tử khí, theo lý thuyết chỉ có phong thủy bất lợi chi địa, hoặc là kẻ sắp chết mới có thể cụ hiện. Trần Lý Chi trên người cái này sợi tử khí cũng là không ảnh hưởng toàn cục, dù sao hắn coi như tuổi trẻ, sinh cơ tràn đầy, đủ để áp chế. Cái này tử khí càng giống đúng một loại nào đó là ấn hoặc là tiêu ký. Mà Lỗ Đạt đưa mắt nhìn lại, liền gặp phương xa lều hạ cố kia quan tài, đồng dạng tản ra nồng đậm tử khí, cùng Trần Lý Chi trên người hắc khí đồng xuất một mạch, chỉ là đang từ từ tán loạn, là đang chọn tuyển có tài năng, có văn vận sĩ tử a. Lỗ Đạt thần sắc lạnh lùng, nhưng vào lúc này chợt nghe nơi xa đặt linh cứu địa phương truyền đến xôn xao tiếng huyên náo, tựa hồ náo động lên chuyện gì, không ít hương dân thấy thế dẫn theo quốc cày bá hướng bên kia đuổi. Ở đâu ra nữ hoa vung xuống cây châm lửa, nhanh ngăn lại, nàng nghĩ đốt Ngụy tiên sinh. Cái này tăng tiên lương, Ngụy tiên sinh là tạo cái gì nghiệt, chết đều không bình yên. Lỗ Đạt đông nhiên hoàn hồn, con ngươi đột nhiên co lại, có yêu khí. Chương 85. Cứng như vậy liền gặp đặt linh cứu liều dưới, một tên người mặc cạn phấn váy lụa, miếng vải đen quấn mục đích nữ tử, không biết từ nơi nào chui ra, cầm trong tay cây châm lửa, thế tới bất thiện hướng quan tài mà đi. Một bên hương dân tức giận đến hai mắt đỏ lên, dẫn hơn 20 người kéo thương túng côn dành trước tiến đến ngăn cản. Nhưng nữ tử này một thân quái kỉnh, chặn đường người xoa người tổn thương, đụng người lăn, sinh đúc bằng sắt tạo thương côn tại nàng trong tay như là đồng, tùy ý liền bóp thành một đoạn cục sắt. Ở đâu ra yêu nghiệt, cho sái ra chết. Trong bữa tiệc có khí lưu nhấp đô. Lỗ Đạt kia trầm thấp hùng hậu tiếng nói xa xa truyền đến. Sau một khắc liền nghe được lều hạ truyền đến tiếng sắt thép va chạm, nhấc lên khí lưu cương phòng, đem trong linh đường vòng hoa những vật này đẩy ra, giống như mắt trần có thể thấy khí lãng càng đánh cho đám người liên tiếp lui về phía sau đến 10 trượng bên ngoài. Lỗ Đạt lui ra phía sau một bước, chống đỡ tại quan tài trước, huyết khí dâng lên, sắc mặt đỏ lên, ngoài ý muốn chính nhìn xem kia miệng hổ đều bị chấn động đến đau nhức tay, hô to một tiếng nói: quá cứng đầu. Hoàn toàn chính xác quá cứng. Lỗ Đạt vốn là thể lực hơn người, lại sớm cố tinh viên mãn, chiêu này bổ xuống đi, liền xem như nham thạch đều phải vỡ thành một miệng. Có thể nữ tử này đầu cũng không biết ra sao cấu tạo, thế mà so tuyết hoa tấn thiết đều cứng rắn, mang ra như trống, co giãn 10 phần, ẩn ẩn có lớp kín khí tường hiện hiện. Cơ bắp xương cốt càng là ở trong chứa quần quần tinh khí cùng đạo vận, cũng không phải là một vị trọi cứng, dây lát liền có bao nhiêu chủng biến hóa ẩn chứa ở giữa. Một cái nháy mắt, thậm chí để Lỗ Đạt nghĩ lầm chính mình bắt, không phải đầu người, mà là vạn trượng đỉnh cao. Mà trái lại nữ tử kia, nhưng cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, pháp lực hỗn loạn, thế mà kém chút duy trì không ở hình người, lộ ra đầu hai gò má hai bên hình chữ bát, và đen, mỏ nhọn trắng má. Nữ tử đè xuống trên mặt dị dạng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhìn về phía Lỗ Đạt phương hướng, cái này cùng sơn vùng đất hoang, thế mà còn có như vậy cao thủ ở đây. Dưới chân cũng là vì thi thể này mà đến. Hừ, quả nhiên là yêu, hẳn là lại là chỉ hồ ly tinh. Lỗ Đạt hừ lạnh một tiếng, chính thầm nghĩ hẳn là cùng hồ trùng bắt tự xung đột, làm sao đến chỗ nào đều có thể gặp được hồ ly tinh. Lúc này cũng không do dự, bừng bừng phân chấn huyết khí, lời còn chưa dứt ở giữa, một cái tay đã rơi vào nữ tử trên bờ bay, chỉ nhẹ nhàng đẩy. Hai người liền phá vỡ trong linh đường chỗ ngồi, bay vút lên ra hơn 10 trượng bên ngoài, vào phía sau núi trong rừng rậm, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi linh đường. Ầm ầm. Kinh Hà thôn bên trong, giống như có hai con điệu long đang chém giết lẫn nhau, đột nhiên truyền đến vô số nổ vang, bụi mù cuồn cuộn, cổ một kinh gãy, quét lên mây đen, lại có che đậy Kinh Hà thôn trên không xu thế. Các hương dân nơi nào thấy qua chiến trận này, hoảng sợ đan sen, tranh thủ thời gian gọi tới trưởng làng. Trưởng làng sắc mặt sốt ruột, hô lớn: "Hai vị chớ có đánh, nhanh thu thần lực, thế nhưng là ta Kinh Hà thôn lãnh đạm hai vị. Tiểu lão nhi ở chỗ này nhìn cầu thứ tội." Trưởng làng đứng nội, sái ra cầm này yêu, cho chư vị thêm đồ ăn. Lỗ Đạt tiếng cười to truyền đến. Ngao. Nông đầm núi rừng bên trong, một tiếng bén nhọn gào thét truyền đến, như là ngàn vạn phong nhận, xé rách không khí, nữ tử kia hóa thành một đạo hồng quang mũi tên hướng Lỗ Đạt phá không mà tới. Lỗ Đạt thấy thế, mắt lộ ra cùng nhiệt. Cái này yêu nương môn hào hào nhìn đánh, đến ăn sái ra nằm đấm, chính là vừa lúc. Lỗ Đạt vô ý thức sở về phía bên hông, lại phát hiện chính mình Tuyết Hoa Tấn Thiết Côn còn lưu tại trong bữa tiệc, cũng không mang lên. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, ánh mắt quét qua, liền gặp cách đó không xa có khoảng ba người ôm hết thô liêu thụ. Hắn nhanh chân mà đến, tay phải dò xét, đem thân ngược lại giao nộp, tay trái hướng lên trên dùng sức, eo chỉ một thừa dịp. Ầm ầm, mặt đất rung động, khí lưu gào thét. Liền đem cái này gốc cao 5-6 trượng liêu thụ nổ tận gốc. Lỗ Đạt hai tay vung lên liêu thụ, vận chuyển toàn thân khí lực, thúc đẩy pháp lực rót vào liêu thụ, cố định thân cây về sau, chiếu vào kia hồng quang liền đánh. Giang giác. Lỗ Đạt quần áo phân phật, xé toang ống quần, theo gió mà động. Trong tay liêu thụ cũng lên tiếng nước gãy, rời khỏi tay, đem phụ cận mấy chục trượng của cây mặt đất cày bình. Mà nữ tử kia, nhưng cũng như diều bị đứt dây, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bịch một tiếng, liền rơi vào cách đó không xa trong khe nước. Chỉ thấy yêu khí lưu động, lộ ra một cái ước chừng dài 2 thước, trên mặt lại có khối mặt nạ màu đen yêu tinh. Thể xác ô tông, cái đuôi thông ngắn, giống như hồ ly. Cứ là chỉ con trồn. Lỗ Đạt sửng sốt một chút. Con trồn yêu rơi xuống nước tức chìm, phun ra mấy ngụm nước, ngắn nhỏ móng vuốt mấy chó đảo, thân hình thế mà kéo dôi biến hóa, toàn thân trắng bậy, uy thân đuôi cá, hóa thành một loại nào đó nước trùng, nhanh chóng tan nước không thấy. Tốt cao minh biến hóa chi pháp. Lỗ Đạt hơi kinh ngạc. Mà trong làng, một đám hương dân đã sớm nhìn trợn mắt hốt mồm. Lỗ Đạt nổ lên đại liêu thủ, đem nữ tử kia nhập vào trong nước thân ảnh, giống như thần ma nướng nhập bọn hắn đáy mắt. Hương Chính gấp chạy đến bên bờ nhìn lên, không thấy nữ tử thân ảnh, không khỏi có chút nóng nảy, nguy rồi, nữ tử này mặc dù lòng mang ác ý, nhưng cũng không về phần giết tính mạng. Nhanh nhanh nhanh, đến mấy cái thủy tính tốt. Lỗ Đạt nắm chặt lưng quần, đi đến đây nói, lão trượng, nó đã chạy trốn, không cần phái người xuống nước, là chỉ yêu tinh thôi. Hương Chính sửng sốt một chút, yêu. Hảo hán nói đùa, cái này trong sạch thế đạo, nào có cái gì yêu ác quái, cô bé kia xem chừng là học được mấy tay tuyệt thế thần công a. Lỗ Đạt bật cười lắc đầu, không muốn giải thích. Có mấy tên người trẻ tuổi xuống nước, vớt tìm kiếm một phen, lại hoàn toàn không có cái gọi là, lắc đầu lên mở. Hương Chính bất đắc dĩ, ngẩn lại nhìn xem một mảnh hỗn độn, loạn thành không ra bộ dáng linh đường, là vừa tức vừa giận. Hảo hảo việc tang lễ, làm sao ra cái này việc sự tình. Nhưng Hương Chính lại không dám hướng Lỗ Đạt phát tác, lại không tốt báo quan, chỉ có thể một sự quả trượng, phát ra ngột ngạt tiếng vang, hờn dỗi nói, hảo hán mau mau ăn thịt đi, ăn liền rời đi sớm một chút, sắc trời tối, đường núi khó đi. Lỗ Đạt lắc đầu, trở lại trong bữa tiệc, buộc lại hầu bao, đem Tuyết Hoa Tấn Thiết Côn mang lên, tiện tay nhấp một hớp con dễ rượu, liền hướng một bên Trần Lý Chi nói, ngươi có biết ngụy bản căn nhà ở nơi nào? Trần Lý Chi thần sắc hoảng hốt, bạn còn tại nói thẩm Lỗ Đô dám làm sao càng phát ra hung tàn, lần trước mua đao cũng còn không dạng này à? Giờ phút này hắn nghe vậy, đột nhiên giật cả mình, lập tức trở về thần đạo, biết rõ, dẫn đường đi. Trường làng, hán tử kia còn chưa đi, còn đi trong thôn đi dạo. Trường làng bản tại chào hỏi người, một lần nữa thu thập linh đường, có hai người trẻ tuổi ghé vào lỗ thai hắn khẽ nói. Hương Chính nhìn nơi xa, hướng ngụy bản căn nhà đi Lỗ Đạt bọn người, bất đắc dĩ nói, kia lại như thế nào? Chưa hẳn còn có thể đem hắn oanh ra ngoài. Hảo hảo đi theo đi, hán tử kia không phải cái người xấu, chính là quá mãng. Bên này, ngụy bản căn trong thôn cũng chỉ là người bình thường, ốc xá không tính đơn sơ, nhưng cũng chính là mấy gian ngói xanh phòng, có nhà chính cũng có kho củi phòng bếp, bên ngoài dùng hàng rào cách ngăn ra tiểu viện. Lỗ Đạt còn chưa đi đến ngụy bản căn nhà, liền nghe được trong phòng truyền đến ngụy bản căn vợ chồng hai thanh âm lo lắng. Không được, nào có gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Mau dẫn tiểu miễn đi trong thành tìm thầy thuốc. Đương ra, vừa mới thôn tốt nhất giống nháo ra chuyện, muốn đi nhìn một chút sao? Cái nào lo lắng cái khác, mau dẫn tiểu miễn đi. Đúng, đem Lưu Thẩm Vương đại ca bọn hắn cũng kêu lên cùng một chỗ. Lỗ Đạt ngừng chân, xuyên thấu qua hàng rào tiểu viện, ánh mắt nhìn đến nửa mở trong cửa sổ phòng ngủ. Trên giường, một tên nam đồng hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ còn đang nằm mơ, vừa môi nhúc nhích, tựa như đang nói cái gì, thỉnh thoảng lộ ra thống khổ dễ dụa biểu lộ. Trong phòng, tràn ngập từng đợt thâm trầm âm khí. Chấp niệm cư nặng như vậy, Lỗ Đạt kinh ngạc, cũng không vào nhà, từ trong ngực lấy ra một viên ngũ đế tiền, tiếp theo ngay trước Trần Lý Chi bọn người kinh ngạc mặt, ngón tay vân bề, chống rông xuất hiện một đóa ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa rơi vào ngũ đế tiền bên trong, thiêu đến ngũ đế tiền đỏ bừng, sau đó Lỗ Đạt cong lại bên trong mẫu đan sen, hướng phía phòng ngủ bắn ra. Siêu, ngũ đế tiền trải qua vạn người tay chi thủ, tụ tập bách gia chi dương khí, vốn là có cản sát trừ tà chi dụng, giờ phút này thụ Lỗ Đạt đạo hỏa, giao phó pháp lực, hiệu quả tự nhiên tăng lên gấp bội. Giờ phút này ngũ đế tiền nhanh chóng bay đi, rơi vào trong phòng, tại chu vi đi vòng. Chỉ nghe tư tư mấy tiếng, trong chốc lát trong phòng hồng quang bùng lên, liền đem âm khí quyện tận. Sau đó, tại ngụy bản căn kinh ngạc trong ánh mắt, ngũ đế tiền bình ổn rơi vào tiểu miễn mi tâm bên trên, làm cho người dùng mình đáng sợ tiếng thét chói tai vang lên, một đoàn mắt thường có thể thấy được hư ảnh, đống nhiên dây dưa xanh mơn mởn quỷ hỏa từ ngũ đế tiền tiền trong mắt bay ra, hướng ngoài cửa sổ bỏ chạy. Tiểu miễn mở mắt ra, đống nhiên ngồi dậy, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngụy phu tử, ta sai rồi, không nên lười biếng ham chơi, tam tự kinh ta ngày mai nhất định gặp được. Chương 86. Trở lại gặp kia hư ảnh chạy trốn, Lỗ Đạt cũng không đổi, lại đi Lưu Thẩm Vương đại ca chờ người ta, bắt trước làm theo, dùng nhuộm dần pháp hỏa ngũ đế tiền, khu trừ âm khí, tỉnh lại hài đồng. Về sau cũng tương tự có hư ảnh bay ra. Cuối cùng, Lỗ Đạt lại đi cửa thôn, kéo xuống một tờ văn xương đế quân âm chất văn đem nhóm lửa. Lỗ Đạt tuy không có cái gì thỉnh thần gọi linh chi pháp, gia vị châu thành, cũng lại không phúc đức công giúp hắn khơi thông quan hệ. Nhưng cái này âm chất văn chính là Kỷ Hân Thành hoàng thân bút phê duyệt qua, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, tự nhiên có dính thần lực của hắn. Giờ phút này thiêu đốt, cũng có kinh đến phụ cận âm sai, hắc bạch vô thường hiệu quả. Một lát sau, Lỗ Đạt đuổi theo những này hư ảnh, đến phía sau thôn một chỗ thản địa. Còn không nhiệt thân, Lỗ Đạt hét lớn một tiếng, như cánh chuông đục vàng, khấu xỉ tam thông, tự mang một cỗ chấn túc càn khôn uy năng. Không khí chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, rõ ràng thanh thiên bạch nhật, ngày cao thăng. Nhưng ở trận đám người lại cảm giác không chịu được mảy may nhiệt độ. Từng kia âm phong từ xung quanh bốn phương tám hướng mà đến, tụ tập không tiêu tan, còn phát ra hơi giống khàn khàn âm thanh. Lỗ đại ca. Trần Lý Chi vốn cho là mình cũng coi là thấy qua việc đời, giờ phút này cũng không nhịn được dọa đến toàn thân cứng ngắc. Mà hắn đồng môn, nhất là những cái kia nhịn không được hiếu kỳ theo tới nữ đồng học nhóm, đã sớm dọa đến nhánh hoa run rẩy, ngươi kéo ta một cái ta nắm ngươi một tay, nếu không đã sớm run chân ngồi dưới đất. Lỗ Đạt mình lại, lộ ra cởi mở tiểu dung, không có việc gì, quỷ thôi. A, quỷ a. Trần Lý Chi bọn người nghe vậy, càng thêm sợ hãi. Thư ảnh tụ tập không tiêu tan, cuối cùng từ đó hiện ra một tên người đọc sách ăn mặc lao học cứu thân ảnh. Ngụy Triều Tiên ánh mắt mê mang đạo, lão hủ ta không phải đang dạy đám kia thẳng dành con đọc sách sao? Làm sao đến nơi này? Nói, Ngụy Triều Tiên chú ý tới Lỗ Đạt, ánh mắt nhất định, cười chắp tay, lại gặp được ngươi cái này hậu sinh, đa tạ ngày đó chỉ điểm. Đám kia thẳng dành con quả nhiên bại hoại ghét học, không có ở trong thành, tránh về hương, làm hại lão hủ buồn ba trở về, lần này nhất định phải để bọn hắn biết được thước lợi hại. Ngày đó Lỗ Đạt cùng Bạch Tố Trinh ra khỏi thành lúc, gặp được Ngụy Triều Tiên, liền biết hắn đã bỏ mình, tựa hồ hóa thành không cần chấp niệm, nhưng cũng không tùy tiện nói toạc ra chân tướng, mà là lược thi tâm kế, nói cho hắn biết từ đâu tới đây, đi nơi nào. Tuy là nhàn đến một cờ, nhưng cũng không nghĩ tới thật sẽ ứng nghiệm. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên xa xa truyền đến hai đạo mơ hồ, như là thủy trung lao nguyệt không rõ rệt thanh âm. Phía trước, thế nhưng là Lỗ Đô Giám. Chúng ta phụ mệnh đến đây. Lỗ Đạt ngẩng đầu nhìn lên, cỏ hoang tùm trong ngách nhỏ, một trái một phải, đi tới một đen một trắng hai người. Giờ phút này tuy là cuối thu, nhưng không tính rét đậm, người bình thường nhiều lắm là xuyên kiện áo dài tránh rét. Mà hai người này lại tố y mũ cao, tóc dài ngang vai, lồng đến cực kỳ chặt chẽ. Một người mũ thượng thư có thấy một lần phát tài bốn chữ, một người mũ bên trên viết thiên hạ thái bình bốn chữ, chính là Hắc Bạch Vô Thường. Ngụy Triều Tiên nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, sửng sốt một chút, tiếp theo cúi đầu chính nhìn xem cũng không chân thực, rất có hư ảo cảm giác quỷ thể. Đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt âm tình bất định, nguyên lai, lão hủ chết a. Cùng lúc đó, thâm trầm âm khí nồng nặc quán khí, tại Ngụy Triều Tiên thể nội lăn lộn mà lên, mang theo không hiểu bị áp, khắp núi chim tức tĩnh mịch. Lỗ Đạt vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn xem Ngụy Triều Tiên. Mà kia Hắc Bạch Vô Thường cũng bộ dáng như lâm đại địch, nắm chặt trong tay khốc tăng động. Thôi, chết thì chết, chỉ là đáng tiếc không thể sẽ dạy đám kia ba nhi. Đột nhiên, Ngụy Triều Tiên tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, quét qua trên mặt vẻ u sầu, có vẻ hơi bình tĩnh. Lập tức, bản lăn lộn âm khí hoang khí, gió tiêu mưa tễ, không còn tồn tại. Ngụy Triều Tiên có chút lưu luyến nhìn về phía thôn, ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng nói, đọc sách khó, trở nên nổi bật càng khó, nghèo khó người ta, chỉ có đọc sách mới là tốt nhất cải biến vận mệnh biện pháp, nhưng đến đầu đến, lại có trong mấy người thứ. Hàn môn cung lệnh, đều là sĩ tộc dòng dõi về sau, phòng ốc sơ sài không phải lầu, đều là thư hương thế gia chi duệ. Lão hủ vốn định khảo thủ công danh, lại quay đầu giúp đỡ những này ba nhi, đáng tiếc, ta chết đi. Lỗ Đạt nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng thở dài, cũng không nói đến lớn nhất tàn nhẫn. Cho dù ngươi không chết, ngươi cũng thi không trúng công danh. Chỉ là một ít người trong mắt, để mà sưu tập văn cốc châu, tốt nhất tuổi tuổi thôi. Ngụy Triều Tiên hướng Hắc Bạch Vô Thường không người đạo, lão hủ cả gan, mời hai vị đại thần chờ một lát, lão hủ có mấy lời, muốn theo trong thôn hương chính nói một chút. Hắc Bạch Vô Thường không có lập tức đáp ứng, ánh mắt nhìn về phía Lỗ Đạt. Lỗ Đạt nhẹ nhàng gật đầu, Hắc Vô Thường lúc này mới cười nói, không sao, tiểu sự nhĩ. Ngụy Triều Tiên lập tức kịp phản ứng, xoay người lại, thần sắc nghiêm nghị, hướng Lỗ Đạt thật dài chắp tay, đa tạ vị này hậu sinh. Chuyện chỗ này, Lỗ Đạt tự nhiên không có lưu lại suy nghĩ. Hướng Hắc Bạch Vô Thường hai người bàn giao hàn huyên vài câu, Lỗ Đạt liền hướng Trần Lý Chi bọn người cáo biệt, hạ đáp đạo đến, thẳng đến cửa thôn đi. Trần Lý Chi bọn người sẽ còn trong thôn nghỉ ngơi mấy ngày chờ Ngụy Triều Tiên hạ táng. Lỗ Đạt lúc đến, còn có rất nhiều hương dân nhiệt tình chiêu đãi, tự mình đưa đón. Rời đi lúc, cũng chỉ có Trần Lý Chi mấy người, sắc mặt phức tạp đem Lỗ Đạt đưa đến cửa thôn. Lỗ Đạt cũng không nóng giận, sờ lên ăn đến tròn trịa, an tâm thỏa mãn bụng, gật đầu, kiếm lời một bụng chất béo, cũng không tính đến không. Đang nói, quen qua trên đường nhỏ, một áo trắng như tuyết, dáng người huyền chuyển hàm xúc ưu nhã, hất lên áo lông trồn nữ tử, dẫn ngựa mà tới. Bên cạnh còn đi theo một tên dẫn đường hương dân. Bạch Tố Trinh nhìn xem có chút chật vật, ống quần đều xé rách Lỗ Đạt, bất đắc dĩ oán trách, tướng công thật sự là, làm sao ta vừa đi đến một lần công phu, liền đem quần áo làm phá. Ta trước hai ngày, có thể vừa cho người và tốt. Lỗ Đạt cười ha ha một tiếng, nương tử bất giận, lại là sái ra không đúng, hào hứng tới, cùng một cái yêu tinh đấu sức, không dừng tay. A, cái gì yêu tinh? Kia tướng công mau cùng ta nói một chút, ta cũng tò mò cực kỳ đây. Thanh âm xa xa truyền đến. Hai người dẫn ngựa mà đi, một lớn một nhỏ thân ảnh dung nhập thu diệp bay tán loạn đường mòn, đạp trên gió mát, dần dần rời đi. Mà trong thôn, phân phó hương thân một lần nữa bố trí linh đường, có chút mỏi mệt tiên lặng ngủ gật trưởng làng, đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Trưởng làng hốt hoảng hướng nhìn một phía. Mới, hắn trong giấc mộng. Thế mà mơ tới Ngụy tiên sinh, lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn không thể xem nhẹ trong thôn đứa bé việc học, hắn sau khi đi cũng phải góp vốn thuê dạy học tiên sinh, tiếp tục mở thiết tư thủ. Hắn trong thành phòng ở, bắc tường dưới khóm hoa có dấu 13 lượng bạc, liền làm thúc tu. Mặt khác, các ngươi không thể lãnh đạm tên kia eo khoát 17, mặt tròn thai lớn hậu sinh, nếu không có hắn tương trợ, lão hủ chỉ sợ đã đúc thành sai lầm lớn. Hắn giống như gọi là gì Lỗ Đô Giám, hẳn là lai lịch bất phàm, đáng tiếc lão hủ ngày thường say mê bài tập, cô lậu quả văn không biết người, các ngươi thoáng nghe ngóng, hẳn là liền sẽ biết được. Ngụy Tiên Sinh sau cùng lời nói còn hiện lên ở não hải. Hương đứng trước khắc liền liên tưởng đến vừa mới gây chuyện tên kia hảo hán, trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định. Trưởng làng, trưởng làng. Nhà ta hoa nhi nói, bọn hắn đều mơ tới Ngụy Tiên Sinh, ở trong mơ còn dạy bọn hắn bài tập. Ngụy Bản Căn các loại 7-8 tên thôn dân chạy đến, sắc mặt có chút kinh hoàng, hẳn là Ngụy Tiên Sinh báo mộng hiển linh. Trưởng làng sửng sốt một chút, cầm lên quả trượng, không lo được mặc áo khoác, cũng không biết từ đâu tới tinh thần, thế mà 2-3 bước liền chạy tới Trần Lý Chi trước mặt, truy hỏi, vừa rồi hảo hán này, họ gì tên gì? Người ở nơi nào thị? Trần Lý Chi, a, các ngươi không biết không? Hắn chính là giải dân sơn nguy hiểm, mấy tháng trước vừa tấn thăng binh mã đô giám Lô Đạt, Lô Đô Giám. Đúng, các ngươi cái này cách đảo Khê huyện không xa, ta nhớ được các ngươi trồng trái cây rau quả, cũng sẽ bán cho đảo Khê huyện Lưu Văn Hoàng a. Nói đến, Lỗ đại nhân đối Lưu Văn Hoàng còn có ơn chi ngộ đây. Cái gì? Trường Lang lập tức mở to hai mắt nhìn, tranh thủ thời gian vội vàng xe lửa, hướng ngoài thôn đuổi theo. Thế nhưng là phương xa, kia hai đạo dẫn ngựa mà đi thân ảnh, nhìn như không xa, đi rất chậm. Nhưng chỉ là mấy cái nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có đầy đất thổi lên lá rụng, còn mơ hồ vang lên hai người không thể nghe thấy đàm tiếu âm thanh. Trường Lang gặp đây, trong lòng hối hận như rắn độc cắn ướt, ảo não không thôi. Chương 87. An Tế Phường thần tránh ra môn tuyết khắp núi, tuyết con ngươi vân đạm ánh nắng lạnh. Năm nay đông hàn, muốn so những năm qua tới sớm hơn. Cuối thu sau ngày nào, Lỗ Đạt rời giường đẩy cửa, liền ngạc nhiên trông thấy có thật lừa thưa bông tuyết bay thấp, dáng hồng dày đặc, gió bắc dần dần lên. Lại nhìn núi xa, cư đã đổ bạc. Lỗ Đạt gặp đây, lông mày tối nhăn. Lần này đông hàn đến mức như thế nhanh, bên trong thành ngoại gia nhà hộ cũng không làm tốt chuẩn bị. Dựa theo năm trước truyền thống, không phải kiểm tra nóc nhà sáng ngang, lại chuẩn bị trên một gian phòng tuổi lửa cùng than tuổi không thể, gia cảnh tốt hơn một chút điểm, còn biết dùng hoa tiêu tường đất, miễn cho không khí lạnh chui vào trong phòng. Có thể năm nay phong hàn quét sạch toàn thành, từng nhà đều có một hai cái lây nhiễm phong hàn, gây sức lao động không nói, còn nhiều thêm vướng nhiễu. Vừa đi vừa đến, năm nay thụ phong hàn cơ bách mà chết người, chỉ sợ không phải số ít. Gặp đây, Lỗ Đạt thật sớm liền đi ra ngoài, đến tiểu chủng kinh lược tướng công phủ, tìm chủng tướng quân thương nghị chống lạnh sự tình. Cho đến buổi chiều mới trở lại bảo an đường. Bảo an đường cửa ra vào treo bộ rèm, Lỗ Đạt vén rèm lên, kính nhập trong phòng, liền thấy từ bên ngoài chui vào một đầu đóng băng bạch long, mang đến sát người lạnh lẫm, còn đến cách cửa ra vào không xa bệnh nhân run lẩy bẩy. Gặp qua lão gia. Lão gia vật an. Vừa mới tiến trong tiệm, liền có hai vị tư thái gầy yếu, một lớn một nhỏ hai tên nha hoàn ăn mặc nữ tử tiến lên đón. Từ lần trước Phúc Đức công hiển linh, chấn nhiếp ngân trành, lại có Lỗ Đạt phụng Phúc Đức công thần lệnh bóc Trần Mục nhuận mượn nhờ tà pháp liễm tụ tiền tài âm như sau. Bảo an đường suy nghĩ, liền bỗng nhiên bạo hỏa bắt đầu. Nhân thủ căng thẳng, Bạch Tố Trinh liền thu nhận hai tên tay chân lưu loát, cửa nát nhà tan cô nhi. Lớn một chút gọi là Tú Nhi, phụ thân là đi chân trần thầy thuốc, đáng tiếc y người chết ăn được kiệt cáo, xâm chữ lên mặt lưu vong, kết quả trên đường gặp được cường nhân liên đối lấy áp giải quan sai cùng một chỗ nạp mạng. Tú Nhi hiểu chút dự lý, làm người cũng khôn khéo. Điểm nhỏ gọi là Thúy Nhi, từ nhỏ đã tại từ hấu viện trưởng lớn, viết ra chữ đẹp, mặc dù có chút hướng nội, nhưng làm việc cũng rất chân thành. Bị kêu hai tiếng lao ra, Lỗ Đạt không có ra vẻ bình dị gần vui vốn nắng các nàng xưng hô, không giận mà uy gật đầu, xuyên qua tiền đường, đi hậu viện. Gặp Lỗ Đạt rời đi, Tú Nhi, Thụy Nhi hai nữ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới từ Lỗ Đạt tràn ra ngoài kinh khủng kiềm chế khí thế bên trong chậm lại, trái tim phanh phanh nhảy không ngừng, tranh thủ thời gian lại đi bận rộn. Bạch Tố Trinh ôn tồn lễ độ, quá lương thiện, nếu không có Lỗ Đạt đóng vai hắc kiểm dựng nên Lỗ gia gia phòng, ân uy cùng tồn tại, sớm muộn những người ngoài này sẽ tâm sinh dị dạng. Tướng công, chủ tướng quân nói như thế nào? Bạch Tố Trinh bàn giao trước mặt bệnh hoạn hai câu, liền cũng tới đến hậu viện. Lỗ Đạt cho mày, cũng không làm dịu quá nhiều, chậm rãi nói, trong thành to to nhỏ nhỏ thế lực, bao quát quan phủ, kinh lược tướng công phủ, thậm chí võ đức y, đều sẽ xuất ra ngân lượng, chọn mua lửa than, ngự hàn y liệp vật các loại, sau đó giá thấp bán ra cho nhà cùng cổ. Vị châu nghiệp đoàn thậm chí vung tiền như rác, ở ngoài thành trùng tu nhà cao cửa rộng ốc xá, thành lập chuyên môn an tế phường tới cứu tế người nghèo. Chỉ là, Lỗ Đạt nghiêm túc nhìn xem Bạch Tố Trinh, ngữ khí nghiêm nghị nói, nương tử còn chưa tìm được nhằm vào lần này phong hàn lương phương a. Bạch Tố Trinh nghe vậy, thở dài, bất đắc dĩ nói, ta đọc qua hoàng đế nội kinh, thanh năng kinh các loại trăm bản dược kinh, vốn cho rằng lấy bách niên nhục chi làm thuốc, dựa vào các loại tránh rét dược vật, ấm thông lấy tán lạnh ngừng, làm người bệnh dương khí thông suốt, ngũ hành nguyên khí lẫn nhau tẩm bổ tăng trưởng, chỉ cần là phong hàn chi thuộc, nhất định thuốc đến bệnh trừ, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ, khó khăn lắm ổn định bệnh tình. Tiên đường bệnh hoạn người đến như lưu, Bạch Tố Trinh bàn giao hai câu, tranh thủ thời gian lại trở về ngồi xem bệnh. Lỗ Đạt thoát áo khoác, dùng tuyết hoa tấn thiết côn bút lên tiên long ứng sát đại, yên lặng uống rượu, ánh mắt thâm thúy. Từ Kinh Hà thôn trở về sau, Lỗ Đạt liền hỏa tốc phân phó thường văn trung bí mật điều tra hồ liêu thư viện, bao quát ngụy triều tiền các loại một nhóm nhiều lần thi không chúng lao học cứu. Trận này phong hàn mở đầu là từ chỗ nào toát ra ví dụ đầu tiên bệnh hoạn. Lỗ Đạt thân là binh mã đô giám, có thể cũng không phải là đơn giản chấp trưởng ngàn năm chấn nhung quân đơn giản như vậy. Tới nguyên bộ hệ thống tình báo, an phòng tổ chức đều lấy hắn làm chủ. Thường văn trung là người lão luyện, tại vị châu thành pha trộn hơn phân nửa đời, cái gì chuột nói rắn nói hắn đều có biết một hai. Lúc này chính là từ hắn phụ trách tìm hiểu tình báo, kết quả không thể lạc quan. Hồ Liêu thư viện bắt đầu xây dựng vào Thần Tông Hy chữ Nguyên Niên, cách nay mặc dù chỉ có 40 năm, nhưng đã xuất mấy chục cử nhân, nửa cái vị châu triều đỉnh quan biên đều có thể cùng Hồ Liêu thư viện dính líu quan hệ, khả đạo một tiếng đồng môn. Hồ Liêu thư viện danh truyền một châu, tự nhiên dẫn tới vô số sĩ tử văn nhân truy sủng, lấy tại Hồ Liêu thư viện tiến tu vi bình. Mà trong đó, không thiếu cùng loại ngụy triều tiên bậc này, nhập viện lúc liền có chút thanh danh, thậm chí có thần đồng danh xưng sĩ tử. Nhưng nhập viện cầu học nhiều năm, càng học đầu càng cùn, phí thời gian nhiều năm, cũng không có công danh mang theo, được người xưng là thường trọng đỉnh, thậm chí cuối cùng chết ở trong viện phòng ốc sơ sài, chỉ có bút mực giấy nghiên làm bạn. Mà những này lão học cứu liền thành dựng lên một cái văn xã tổ chức, gọi là Di lão hội. Mà không biết phải chăng là trùng hợp, Di lão sẽ hội trưởng, đồng thời cũng là Hồ Liêu thư viện đứng giải, Hồ Bối Nguyên. Hồ Bối Nguyên vốn là người xứ khác, 40 năm trước du lịch vị châu, sau đến trong triều quý nhân lưu hái, T, Di phát tiền tài cung cấp hắn đọc sách, khảo thủ công danh về sau, lắc mình biến hóa, liền trở thành Hồ Liêu thư viện đứng chủ, luận địa vị gần như chỉ ở sơn trường phía dưới. Ngày bình thường cùng Mã Lục thông phán bọn người, tương giao tâm đầu ý hợp. Chỉ là đoạn thời gian trước, Hồ Bối Nguyên cũng ngẫu cảm giác phong hàn hồi hương đi một chuyến, về sau trở về vị châu, phần lớn thời gian đợi tại vị châu nghiệp đoàn ở ngoài thành trong trang viên dưỡng bệnh, cực ít nhập thành. Mà những người khác có lẽ không biết, nhưng Lô Đạt có thể rõ ràng, cái này Hồ Bồi Nguyên không phải người, mà là một cái chiếm đoạt nhân gian công danh, từ Thiên Hồ viện mà đến trúc cơ lão hồ ly. Mà cái này phong hàn mở đầu, đã không thể thi. Theo Thường Văn Trung nói, ban đầu hẳn là từ ngoài thành mà đến, khi đó lũ lụt vừa bình, lại náo nạn chuột, không ít người đều trên đường nhìn thấy như trẻ con lớn nhỏ con chuột tận hiện. Phía sau, ẩn ẩn có yêu tà cái bóng. Vị châu nghiệp đoàn lại tại quan phủ mà hứa xuống, thành lập, xây dựng tu nạp phong hàn bệnh hoàn chỗ. Cho nên, tất cả manh mối đều chỉ hướng một cái địa phương. Ngoài thành An Tế Phường, nơi này cũng chính là Hồ Bồi Nguyên dưỡng bệnh trang viên. Một cái là vì văn vận, kia một cái khác là vì cái gì? Lỗ Đạt ánh mắt ngưng tụ, thần sắc lặng yên ở giữa mang lên mấy phần sắc ý. Lao ra, ngoài tiệm có người tìm ngươi. Lỗ Đạt chính suy tư, Tú Nhi dẫm lên váy bộ, nhẹ nhàng tại ngoài phòng nói câu. Tìm ta? Lỗ Đạt hơi nghi hoặc một chút, đứng dậy trở ra ngoài tiệm, liền gặp một tên người mặc cạn phấn váy lụa, mười phần nhìn quen mắt nữ tử, đứng tại ngoài phòng trong gió tuyết. Nữ tử thân giống như lò luyện, gió tuyết không thể rơi hắn thân, nhìn như mảnh khảnh thân thể dưới, tựa hồ ẩn núp lấy cái gì hồng thủy mãnh thú, dù là lơ đãng khí tức tiết lộ, đều gọi lòng người kinh căng ngậy. Nhìn thấy nữ tử, Lỗ Đạt lập tức liền kinh ngạc, thật to gan, ngươi cái này còn trốn yêu, thế mà tìm tới cửa báo thủ. Nữ tử hôm nay không còn miếng vải đen cuốn mắt, từ Lỗ Đạt khí tức cùng thanh âm nhận ra hắn. Nữ tử bỗng nhiên minh bạch cái gì, không khỏi há to miệng, ánh mắt đờ đẫn, mặt mũi tràn đầy thất thần, hoàng bét, nguyên lai ngươi cái này sát tinh chính là Lỗ Đạt. Mấy ngày trước đây cương truy ta một trận, ta còn chủ động tới cửa, truyền thụ cho ngươi thần ma đoán thể công pháp. Hai vợ chồng các ngươi, lần yêu quá đáng. Lỗ Đạt nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi cái thằng này chính là Thiên Hồ viện tới giáo tập. Chắc không được cứng như vậy. Không tệ không tệ, chiêu này tự thân dạy dỗ, sái ra rất là hài lòng. Chương 88. Nhật chủ cản xa đầu tiên nói trước, ta chỉ ở thế gian lưu lại một tháng, vì ngươi truyền thụ Thái Dương thải tinh luyện hình chân giải trong lúc đó ta tất nhiên biết đều tận nói đều đáp, liền nhìn ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Sắp tới hoàng hôn, đính kim cầu lỗ trạch. Lỗ Đạt, Hà Bội Quân hai người đứng ở trong viện. Hà Bội Quân chính là cái kia con trồn yêu tên tụ. Lúc này nghiêm do phá địa, tuyết rơi đến tới lúc gấp rút. Bạch Tố Trinh đứng ở dưới mái hiên, một bộ áo trắng, đang vì hai người nấu chín cương trà. Nhưng Bạch Tố Trinh ánh mắt cùng lực chú ý, lại thời khắc dừng lại tại trên thân hai người, yên lặng chú ý Hà Bội Quân phải trang loạn chuyển công pháp. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh người mặc quần áo màu trắng, không lớn lấy vui, Hà Bội Quân vốn muốn nói hôm nay vui thần mặc dù chu du bốn phương, không phân nam bắc, nhưng Bạch Thông Bái, Khương Thông Cường, có bái cương chi ý, cũng nên kiêng kỵ một hai. Nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác được Bạch Tố Trinh thể nội, kia mênh mông như biển nói đi, cũng liền từ tâm không nói thêm lời. Hà Bội Quân ổn định tâm thần, vòng quanh Lỗ Đạt, đánh giá hắn dáng vóc, huyệt vị cùng nhỏ bé đặc thù, ngựa khí không kiêu ngạo không tự ti nói, ta cũng không đặt ngươi. Cửa này luyện hình chân giải, truyền lại từ thượng cổ tiên dân, lại trải qua Thiên Hồ viện bên trong các vị luyện thần phản hư điệu tiên nhân vật hoàn thiện tu bổ, uy lực cực lớn đồng thời, tu hành độ khó cũng lớn. Hiểu rõ chân giải chân ý, nhớ kỹ quan tưởng đồ đây là thứ nhất khó, thu thập Thái Dương lưu châu, cần thần cùng ý hòa, âm thần xuất hiếu, tiếp nhận bị mặt trời thiêu đốt thống khổ, đây là đệ nhị nan, thời khắc cầm giữ bản tâm, tại thể nội ngưng tụ kim hoa, sơ bộ đúc đến Thái Dương lưu châu kim thân, đây là thứ ba khó. Nói đến đây, Hà Bội Quân trầm ngâm, ánh mắt nghiêm nghị, mà cái này còn chỉ là nhập môn, như nghị triệt để phát huy môn này luyện hình chân giải uy năng, còn phải lại nắm giữ thần ma biến hóa. Chân giải làm căn cơ, ở bên trong, thần ma biến hóa thành thủ đoạn, bên ngoài, chỉ có bên ngoài thánh bên trong vương mới có thể nói chân chính được thần ma đoán thể tinh túy. Lỗ Đạt nghe vậy, cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, quả nhiên có vậy. Đó là đương nhiên. Hà Bội Quân gảy nhẹ ngón tay, chấn động xuất khí sóng, theo dì rào âm thanh về sau, liền đem trong viện tuyết động quét tới dưới tường, hiện lên khảm hình chữ, không cao không thấp, vừa lúc ba phần, hiện lộ rõ ràng ra kinh người lực khống chế. Hà Bội Quân, môn này luyện hình chân giải ra mắt đến nay, đã có 3 năm, hữu duyên đến chuyển phương pháp này người, đâu chỉ mấy bạn. Nhưng trong đó liên phá 3 khó nhập môn người, bất quá 1000 số lượng, mà nắm giữ một loại thần ma biến hóa, tổng cộng 321 người, trong đó tốn thời gian ngắn nhất, cũng đầy đủ bỏ ra nửa năm. Nói đến đây, Hà Bội Quân ngẩng đầu đỡ ngực, trong giọng nói mang theo khoe khoang nói, tại hạ, chính là 3 vạn năm đến, kia hơn 300 người một trong, tốn thời gian 8 tháng. Lợi hại. Lỗ Đạt Sát có việc gật đầu. đặt ở mênh mông như vậy thời gian chiều không gian dưới, lựa số các đời người trong tu hành, Hà Bội Quân luyện hình thiên phú, đều đủ để nói một tiếng lợi hại. Nếu là đổi lại người bên ngoài thổi phồng chính mình, Hà Bội Quân tự nhiên cảm thấy không đáng mỉm cười một cái. Nhưng nếu là trước mặt vị này binh mã đô giám, càng cùng mình đấu sức 300 hiệp không rơi vào thế hạ phong lỗ đạt tuổi phồng, Hà Bội Quân liền có loại lâng lâng cảm giác. Hà Bội Quân hài lòng gật đầu, đương nhiên, ta cũng không trông cậy vào ngươi ngắn ngủi một tháng thời gian, liền ngay cả phá ba khó, vào tới trong môn. Chỉ cần nhớ kỹ ở quan tưởng đồ, phá thứ nhất khó là được, phía sau chính là mài nước công phu. Nói đến đây, Hà Bội Quân cái này mới nhìn hướng dưới mái hiên Bạch Tố Trinh đạo, Bạch tiền bối, có thể cũng không phải là ta của mình quý, mà là ngài cũng hiểu biết không thể chỉ vì cái trước mắt đạo lý, hắn không nhập môn, ta sớm chuyển cho hắn thần ma biến hóa, là họa không phải phúc. Chờ ngày khác hữu duyên, rồi nói sau. Bạch Tố Trinh nghe vậy, buông xuống trong tay cây quạt, đáy mắt cũng lướt qua một tia lo lắng. Phương pháp này, hoàn toàn chính xác gian nan. Nàng mặc dù tự giác lỗ đạt có lẽ có thiên nhân chi tư, dù sao ngày đó ba ngày phá cảnh, một buổi ngộ đạo tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Có thể đối với lô đạt tại một tháng bên trong, có thể làm được loại trình độ nào, đáy lòng cũng là không có nắm chắc. Nhưng nàng lại không muốn bại lộ chính mình lo lắng, cho lô đạt tạo thành áp lực tâm lý. Cho nên chỉ có thể nói ra, còn xin các hạ trao tặng chân dài là đủ. Tốt. Hà Bội Quân hét lớn một tiếng, đột nhiên ngoảnh lại hướng lô đạt nói, tụ khí ngưng thần, sắp xếp tuyệt tập nghiệm, nhanh chóng nhập định. Dứt lời, Hà Bội Quân tiến về phía trước một bước, bấm tay một điểm lô đạt mi tâm, đầu ngón tay lập tức đại phóng quang minh, hiển hiện vạn sợi hơi sáng. Mà tại lỗ đạt giác quan bên trong, đột nhiên tiên địa biến cục. Trời không biết cao bao nhiêu, không biết bao sâu, hắn hóa thành lượn lờ một sợi khói xanh, xuyên qua cương phong tử vân, thẳng đi thiên ngoại. Chư thiên tinh thần phảng phất là thiên thần di châu, khảm nạm tại sâu thẳm thiên ngoại. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa cổ lão mà lực lượng thần bí, nhẹ nhàng lóe ra, lại lẫn nhau xen lẫn thành một vài bức huyền diệu khó lường tinh đồ. Mà tại sáng chói tinh đồ bên trong, một vòng kim ô người khoác vạn trượng ánh vàng, giống như chí cao vô thượng thần chỉ, tràn ngập lỗ đạt toàn bộ tầm mắt. Dần dần, lỗ đạt tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, bất chi bất giác ở giữa, liền liền thổ nạp tiết tấu đều theo kim ô quân đen sinh diệt mà sửa đổi. Làm tư thời khắc, thiên địa cấu hán tinh, nhật nguyệt tướng phủi cầm. Hùng dương truyền bá nguyên thi, thư âm hóa hoàn bao. Hỗn độn tương giao tiếp, nảy mầm rễ cây cơ. Hà Bội Quân thanh âm, như có như không tại lỗ đạt vang lên bên hai. Lỗ đạt rơi vào vô tư vô niệm chi cảnh. Gió lạnh gào thét, mang theo bay múa đầy trời bông tuyết, thổi nhập viện bên trong. Trong viện quế hoa thụ, đầu cành treo đầy trĩu nặng bông tuyết, cố gắng là ngồi xếp bằng dưới cây lỗ đạt, che chắn phong tuyết. Hà Bội Quân thu tay lại chỉ, ánh mắt mỏi mệt, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không tỉnh lại nhập định lỗ đạt. Nàng xem chừng đi đến cầu thang, đến dưới mái hiên, đưa tay tiếp nhận Bạch Tố Trinh chế biến cương trà, băng lạnh hai tay lập tức ấm áp. Hà Bội Quân, tiền bối, ta dùng thần niệm, tại tướng công của ngươi náo hải vẽ ra Thái Dương luyện hình quan tưởng đồ. Nhưng nói chung, cái này chỉ là cái tiếp nổ, cần liên tiếp nhiều ngày, lặp lại vẽ, mới có thể nhớ kỹ quan tưởng đồ. Hà Bội Quân nhấp một hớp cương trà, đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Chỉ cảm thấy một miệng nước miếng, có nồng đậm linh cơ từ trong nước trà phong thích, mọi mệt tâm thần cũng làm dịu rất nhiều. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, nàng có chút hâm mộ nhìn trong viện lỗ đạt một chút đạo, ngày mai ta lại đến một chuyến, tiếp tục vì hắn vẽ quan tưởng đồ. Trải qua ba khó mới có thể nhập môn, này chỉ là thứ nhất khó, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Dứt lời, Hà Bội Quân hướng Bạch Tố Trinh chắp tay ra hiệu, lui lại mấy bước, lúc này mới quay người rời đi. Bạch Tố Trinh ngồi tại dưới mái hiên, lửa than thiêu đốt, trong lò lửa hương trà đun sôi lên hơi nước, lại bị ngoại giới gió lạnh thổi, lập tức đông kết thành sương mù. Phong tuyết mơ hồ Bạch Tố Trinh tầm mắt. Bạch Tố Trinh không nói, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên lỗ đạt. Bóng đêm như nước, thanh huy lưu tương. Lỗ đạt ngồi xếp bằng trong viện, cố gắng ghi khắc trong đầu này tấm càng phát ra mơ hồ quan tưởng đồ, chỉ cảm thấy tâm thần dã rời, lực có không nhanh. Càng là đi nhớ kỹ, lãng quên liền càng nhanh. Quả nhiên khó. Lỗ đạt cảm khái một tiếng, ngược lại đem lực chú ý ngưng tụ trong đầu trí quái đồ. Nhờ vào nhiều ngày đến, bảo an đường cung phụng phúc đức công, liễm tụ hương hỏa nguyên nhân. Viên địa cựu phương thần linh ngự lãng châu bên trong, đã góp nhặt có thể so với phúc đức công gần trăm năm tu luyện hương hỏa thần lực. Cho nên giờ phút này, trong đầu trí quái đồ nhiễm lên một tầng ánh vàng, tỏa hào quang rực rỡ, luận thần dị trình độ, còn muốn so với lần trước tham huyền thôi diễn tam âm thổ nạp pháp còn muốn càng hơn mấy thành không thôi. Chỉ là hiện tại, lỗ đạt lâm vào một cái lựa chọn lưỡng nan, là khống chế hương hỏa ánh vàng, tập trung tại công pháp trọng dịch, lại đi tam âm thổ nạp pháp hoàn thiện đền bù công pháp lỗ thủ tốt, vẫn là đi thôi diễn quan tưởng Thái Dương thải tinh luyện hình chân giải nắm giữ trong cái này chân ý, như sáng tạo pháp người đích thân tới tốt. Hai cái này đều cần tiêu hao lượng lớn hương hỏa thần ý, lấy ngự lãng châu bên trong trăm năm hương hỏa, chỉ có thể ủng hộ một loại lựa chọn. Đột nhiên, lỗ đạt nghĩ đến một sự kiện. Nếu là công pháp trọng dịch, nặng như vậy dịch nội tình cùng tuổi, khẳng định là đến từ bản thân nắm giữ các loại pháp thuật, công pháp chính là trí đạo đi. Như vậy tự nhiên là ưu tiên đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nắm giữ luyện hình chân giải về sau, nặng hơn nữa dịch tam âm thổ nạp pháp mới là tốt nhất giải. Nghĩ đến cái này, lỗ đạt không do dự nữa, đem hương hỏa thần lực dẫn đạo đến Thái Dương thải tinh luyện hình chân giải bên trên. Lập tức, kỳ diệu ký ức cùng cảm giác hiện hiện trong lòng. Liên quan tới phương pháp này sáng tạo, hoàn thiện, sửa cũ thành mới các loại trải qua cùng quá khứ, tại trong đầu hắn thoáng hiện, thậm chí vì phù hợp môn này luyện hình chân giải, còn thoáng cải tạo lỗ đạt huyết khiếu cùng thân thể cấu tạo. Hắn là vân mộng đại trạch bên trong một cái người mặc vụ y y, như áo trời tích bát, an hương quả quỳnh nhánh tiên dân. Giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú. Có thất khiếu 6 lỗ, 280 đại khiếu, sinh ra đã biết, hiểu thiên địa biến hóa lý lẽ, nhật nguyệt luân chuyển cơ hội. có thể phùng hương ngự phòng, ngao du bốn phương tám hướng, lại thọ bất quá ngàn, càng không nói trường sinh. Một ngày, hắn đến thành núi, gặp hoàn toàn không có lông không vũ, đầu cao nữa là chân dày điện, mặc cùng loại vỏ cây quần áo dị loại lái xe mà tới. Cái này dị loại khí chất thanh kỳ, miệng niệm thần văn, phiêu nhiên có xuất trần chi ý, hắn nghe, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, đi theo dị loại, một đường bay tới thành dưới ngọn núi, chỉ thấy được dưới thân lại là vực sâu vạn trượng, còn ẩn bốc lên hồng quang. Hắn chợt thấy hai cánh nặng nề, một cô nóng hổi hơi nóng hầm hập thế mà mang theo mãnh liệt hấp lực, thẳng tắp đem hắn hút vào trong thâm nguyên. Một cái mắt, hắn y quan loạn, gan hết giận, tự biết ta mệnh đừng vậy. Vừa lúc, hoạch nhưng một tiếng sét đánh, khí lưu vỡ tan, sắc trời rủ xuống, hắn lần nữa mở mắt, đã trở lại thành núi. Mới kêu đánh xe dị loại xuất hiện, cười nói, ngươi cái này vũ gia hạng người, vì sao theo ta đến ngày hôm đó ra chỗ? Hắn có chút sợ hãi, nói, ta gặp ngươi tướng mạo kỳ quái, không phải bản địa, lúc này mới hiếu kỳ theo tới. Dị loại, ta chính là người vậy. Hoặc là nói, là nhật chủ hóa thân, lấy người thể xác, hiện muốn đuổi mặt trời mọc biển, tạo một lần mặt trời mọc chi cảnh. Dứt lời, nhật chủ cản xa mà đi, hướng hải ngoại mà đi. Trên xe một vòng mặt trời mênh mông, túc thanh và lý, ánh sáng đạt cửu châu, không thắng cao khiết. Từ đó về sau, hắn liền ngồi chờ nơi đây, gặp mấy vạn ngày kế tiếp ra, nhìn mấy vạn lần nhật chủ cản xa. Thẳng đến ngày nào, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình thân thể trở nên cao lớn vĩ ngạn, xương như kim cương, máu như tổ long, càng có thần hành, thiên lý bảo biển, thuận phong thiên thính các loại dị năng, liên liên thân trên lông vũ đều nhiễm lên lửa đồng sắc. Thế là hắn đốn ngộ một môn luyện hình pháp. Về sau hắn trở lại chính mình bộ lạc, hướng tộc nhân truyền đạo, lại tiến về núi sâu, đem luyện hình pháp viết trên tảng đá, hướng bách thu tinh quái truyền đạo, lại phùng hương ngự phòng, ngâm tụng luyện hình pháp nội dung, hướng nhật nguyện tinh thần, sông núi dị vực truyền đạo. Sau đó một đám tập được người, là môn này luyện hình pháp lấy tên gọi là Thái Dương Thải Tinh luyện hình chân giải. Sau đó ngày nào đó, nhật chủ tìm được hắn, người xem ta đuổi ngày xe, mà ngộ đoán thể pháp, cũng coi như duyên phận. Bây giờ mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, quy tắc đã dựng nên, ta muốn trở về thiên ngoại, ngươi nguyện theo ta rời đi, làm cái dắt dây thừng nhật thần vũ nhân sao? Hắn vui vẻ đáp ứng, ngậm lấy dây cương, hướng lên trời bên ngoài mà đi. Hình tượng đến đây trở nên bắt đầu mơ hồ. Lỗ Đạt tựa hồ cũng thành vị này tiên dân toàn bộ tiếp nhận hắn liên quan tới tu hành này luyện hình pháp kinh nghiệm, mà đang chờ Lỗ Đạt coi là đến đây là kết thúc, sắp khi tỉnh lại, thương khói như phủ, mây trưng sương mù trên bầu trời, chính đánh xe nhật chủ đột nhiên dừng lại động tác. Nhật chủ ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía trước chính ngậm dây thừng tiên dân tựa hồ cắt đứt chuyện này đối với ánh mắt xem như vượt qua dòng sông thời gian cầu đối, tự thanh mở giới, đem thời gian đầu này Lỗ Đạt cũng kéo vào trong đó. Ta chỉ mời hắn tiến về thiên ngoại là ta dắt dây thừng, cũng không có để ngươi cũng đi. Thôi, còn giống như kiếm lời ngươi tiện nghi. Dứt lời, nhật chủ phất phất tay, Lỗ Đạt tầm mắt đình trệ, trước dân trên thân rút ra, lưu tại cái này cường phong gào thét bầu trời, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhật chủ cản xa rời đi. Nhưng không biết phải chăng là Lỗ Đạt thảo giác, nhật chủ góc miệng khẽ nở nụ cười ý, miệng ngậm nhiên trường, thổi ra một sợi thần phong. Trong chốc lát, sát trời tụ đấu, tử khí hợp dòng, Lỗ Đạt tầm mắt bên trong đã không còn cực hạn tại một vòng ngày, khẽ có nguyện, mà là nhật chủ cản xa, có ngàn vạn loại thần ma biến hóa, thai nghén trong đó. Trong viện, mấy điểm phi tuyết rơi vào Lỗ Đạt lọn tóc. Chưa lâu, giữa thiên địa khí cơ biến hóa, có mặt trời mọc phương đông, bóng đêm tối lui, kim luân mới nở, tảng sáng mà ra, tung xuống vạn đạo quan mang. Lỗ Đạt trong đầu kia mặt trời luyện hình quan tưởng đồ sinh động như thật. Đột nhiên, mấy sợi ánh dạng đông rơi xuống Lỗ Đạt đỉnh đầu, lại giống như bị cái gì đồ vật thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy có một tôn âm thần tại thổ nạp lấy Thái Dương Lưu Châu chi khí. Chương 89, Kim Thân Thành, ba vạn năm tới đệ nhất nhân. Chương 89, Kim Thân Thành, ba vạn năm tới đệ nhất nhân. Cầu đặt mua. Trong lúc nhất thời, trong viện quế hoa thủ dưới, Lỗ Đạt ngồi xếp bằng khu vực trở nên đen nghịt, bất luận cái gì ánh nắng đều chiếu xạ không tiến vào, vẹn vẹn tô lại ra một cái hình người hình dáng, giống như một vòng hấp nhật treo ngược tại đất, từ lòng đất bốc lên. Lỗ Đạt giờ phút này toàn vẹn quên bên ngoài, cầm giữ bản tâm, không nhìn âm thần bị mặt trời thiêu đốt thống khổ, y theo Thái Dương Thải Tinh luyện hình chân giải khẩu quyết, đem thổ nạp mà đến Thái Dương Lưu Châu chi khí ngưng tụ làm kim hoa. Đây là ngưng tụ Thái Dương Lưu Châu chân thân mấu chốt, cần lập đi lặp lại chiết xuất rèn luyện cái này kim hoa, không thể cùng thể nội trọc khí tà khí lẫn lộn, càng không thể phân tâm hắn chú ý, nếu không đều sẽ dẫn đến phí công nhọc sức. Không biết qua bao lâu, quế hoa thụ tựa hồ bất lực gánh chịu chịu nặng tuyết rơi, vô ý chấn động rất xuống mấy khối tuyết động, hướng Lỗ Đạt rơi xuống mà đi. Đột nhiên, Lỗ Đạt toàn thân chấn động, một đạo minh huy hoàng, tựa như kim ô chí huy, mắt trần có thể thấy kim hoa từ trong mi tâm cực độ mà ra, ẩn ẩn cùng kia vòng sơ nhật hô ứng, phóng lên tận trời, cho đến hơn 10 trượng chi cao. Một cỗ kinh khủng sâu xa khí thế, lập tức hướng xung quanh bốn phương tám hướng mà đi. Bạch Tố Trinh bản tại nhà bếp bận rộn. Đêm qua nấu chín một đêm khương trà đã không mới mẻ, nàng một lần nữa tiết liệu, để vào mật ong, đang chờ trở về sân nhỏ nấu chín khương trà. Đột nhiên liền phát giác được một cỗ hung manh khí cơ, lúc trước viện chuyển đến, luận uy áp trình độ, không kém cỏi chút nào trúc cơ tu sĩ. Muốn chết. Bạch Tố Trinh sầm mặt lại, trên đầu thanh châm dây lát ở giữa liền hóa thành bạch đất kiếm, rơi vào trong tay. Nàng rút kiếm mà đến, đang đằng sát khí, tưởng lầm là cái kia mắt không mở trúc cơ tu sĩ, dám tìm tới cửa tới. Tới trong viện, tập trung nhìn vào. Hơn 10 trượng kim hoa đem Lỗ Đạt chôn bụi, từng sợi màu vàng kim bao trùm Lỗ Đạt thân thể mặt ngoài thân thể. Mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát, từ Lỗ Đạt trong phế phủ liên tục không ngừng phiêu dạt ra. Khí huyết như rồng, tim đập như trống trầu, một cỗ thương tang cổ lao khí tức từ Lỗ Đạt thể nội lan tràn ra. Dần dần hành, một tôn Thái Dương Lưu Châu chân thân. như vậy liền thành. Bạch Tố Trinh con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, nghĩ lầm chính mình thấy được ảo giác, nhưng mấy tức nàng lập tức kịp phản ứng. Bạch đất kiếm chém ngang giữa trời, kiếm khí bay vào không trung, xét đánh một tiếng liền hóa thành quần quần phong lôi, chỉ để hỗn loạn quấy tán nơi đầy linh cơ. Càng hứng hở cắt đứt mấy đạo tìm kiếm mà đến linh quan pháp nhãn. Làm xong những này, Bạch Tố Trinh mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong viện lỗ đạn. Chính mình, tựa hồ nên hảo hảo xem kỹ chính mình cùng tướng công quan hệ. Tiếp qua mấy năm, đến tột cùng là ai độ ai thành tiên, sợ là khó mà nói. T, Hồ đường trưởng, đây chính là đường đầu thú mã nào chén, thật là một cái lao vật kiện, ngươi cứ như vậy cho ta. Mã Thông Phán nói gì vậy chứ, tốt vật phối anh kiệt, còn con này mã nào chén, lại có giá trị, cũng phải xem gia nhập ai trong tay. Vị Châu Thành, gian nào đó từ bên ngoài nhìn, thường thường không có gì lạ nhị tiến trong sân. Nội bộ lại là có khác thiên địa, các loại kỳ hoa dị nhị tô điểm hành lang, chu hoang ngói xanh thấp thoáng lấy cấp 9 cao đường. Mà lúc này, một gian trong tinh xá, 5-6 người quanh bàn mà ngồi, nâng ly cả chén, cao đàm phát luận. Hồ Bối Nguyên nhìn xem ba đầy ba nhường, lại cuối cùng vẫn nhận lấy mã nào chén Mã Thông Phán, trên mặt treo đầy tiêu dung. Nhưng đấy lòng lại hận đến nghiến răng. Cái thằng này đoán chừng đã sớm thông qua thành hoàng âm đi, biết được Lỗ Đạt đứng sau lưng tôn khó lường đại nhân vật, lại ẩn nhận cung phát, bắt ta Thiên Hồ Viện làm vũ khí sử dụng, đi dò xét Lỗ Đạt. Hiện tại tốt, thử một lần một cái không ra, còn thua lỗ một môn thần ma đoán thể pháp môn. Nhưng hắn mặc dù thân là trúc cơ lão hồ ly, nhưng ở cái này nhân gian thành trì bên trong, thụ nhân đạo khí vẫn áp chế, nhưng lại không thể không dựa vào trước mặt vị này Mã Thông Phán. Càng khỏi cần nói, còn có vị kia tồn tại, cũng không phải do hắn làm chủ. Mã Thông Phán cười ha hả cất kỹ mã nào chén, phân phó hạ nhân đưa vào thư phòng. Bên cạnh hắn còn có một dáng vóc sung mãn vũ mị nữ tử, nhăn nhó hờn dỗi, tại Mã Thông Phán bên thai thần mật cùng nhau. Nữ tử mông đằng sau thì mọc ra một cọng lông mượt mà hồ ly cái đuôi, quay quanh tại Mã Thông Phán trên thân, chỉ là nhẹ nhàng nhất câu, liền để kiến thức rộng rãi Mã Thông Phán một trận tâm viên ý mã. Mã đại nhân, trước đó nói xong, ta kia an tế phường không nuôi người rảnh rỗi, ta kia một đám binh sĩ đều là chút ăn ăn mặn mạng hóa, mỗi ngày chí ít ăn 30 người sinh mới được. Bén nhọn trao chiếc thanh âm truyền đến, liền gặp kẻ nói chuyện, sinh mày như sân soát, mắt giống như mực tàu, cách cả người cơ bắp, dưới bộ ngực lộ ra đen cái bụng tới, mà trên mặt lại khô cằn không có hai lạ thịt, miệng khỉ má cùng chỉ lão thử tinh giống như. Mã Thông Phán tiếu dung thoáng cứng ngắc, ôm đùm ở lại mặt hồ ly cái đuôi, chừng nữ tử một chút, lúc này mới thăm dò tính đối với người này nói, kim tiền thử đại vương, 30, có phải hay không nhiều lắm? Kim tiền thử hơi kinh ngạc, ồ, Mã đại nhân cái gì thời điểm cũng đau lòng những cái kia lớp người quê mùa. Mã Thông Phán khuôn mặt nghiêm túc nói, cái này nói đến lời gì, tại hạ thân là một châu thông phán, tự nhiên vừa vặn tiếp dân sinh. Chủ yếu là tại hạ lo lắng, ăn quá nhiều người, sẽ khiến dân tâm xúc động phẫn nộ. Không ít người tự xưng là đọc mấy năm sách, liền không làm an người chết đói, càng hiệu phấn cánh tay bọ ngựa, không thể không phòng đây này. Kim tiền thử lắc đầu, tiểu sự nhĩ, ta tự có biện pháp, để bọn hắn cam tâm tình nguyện đưa tới cửa, kết quả là, còn phải cảm kích đại vương ta đấy. Mã Thông Phán nghe vậy, kinh nghi bất định, nhưng lòng có kiên kỵ, cũng liền không nói thêm lời. Lại ăn mấy lần rượu. Hồ Bối Nguyên gặp bầu không khí không sai biệt lắm, đột nhiên mở miệng nói, Mã Thông Phán, ta cảm thấy ngươi nên nghĩ cái toát thuốc, bào chế một phen kia lô đạn, nếu không, sợ sẽ hỏng chúng ta đại sự. Mã Thông Phán buông xuống đũa, thở dài, ta cũng muốn, mặc dù cái thằng này tiểu sắc tài bận, dính rượu, khí hai chữ, nhưng uống rượu chưa từng hỏng việc, dương ai phát dội cũng chỉ nhằm vào cửu gia. Mấu chốt là còn một lời không hợp, chuyên môn chạy tới kinh lược tướng công phủ, lôi kéo tiểu chủng tướng quân cùng một chỗ uống rượu dương ai. Ta bắt không được sơ hở của hắn nha. Nói, Mã Thông Phán giống như cười mà không phải cười nhìn Hồ Bồi Nguyên một chút, chẳng lẽ quý biện, có cái gì tiền trưởng nguyện ý xuất thủ tương trợ? Giúp ngươi cái đại đầu quỷ. Hồ Bồi Nguyên trong lòng hùng hùng hổ hổ. Mã đại nhân, cái này Lỗ Đạt đích thật là phiền phức. Kim tiền thử đột nhiên xen vào, ánh mắt sắc bén, mang theo một chút che lấp, hắn tựa hồ tại thăm dò ta an tế phường tin tức, mà lại. Nói, Kim tiền thử nhìn về phía Hồ Bồi Nguyên, nhẹ nhàng cười nói, nghĩ đến hắn đã biết được các ngươi những này hồ ly tình, rút ra si tử văn nhân trên thân văn truyện văn thơ, cũng chính là hắn hiện tại tu vi không đủ, nếu không, đã sớm lột ra các của các ngươi, làm thành kiện kiện áo lông đi. Hồ Bối Nguyên gân xanh trên trán trong nháy mắt bạo khởi, cắn chặt hàm răng, lửa giận thao thiên đạo, ngươi cái này nửa người nửa yêu hao tổn trùng đổ vật, có tư cách gì nói với ta những này? Nếu không phải là còn cần đến ngươi. Tốt. Mã Thông Phán tiếng gầm gừ, đánh gãy lời của hai người. Mã Thông Phán mắng to, Lỗ Đạt còn không có đánh tới cửa, các ngươi liền loạn trận cước, còn làm cái gì đại sự? Hắn ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng tựa hồ nghĩ đến chủ ý, lông mày nhíu lại nói, đã tối không được, chúng ta đến minh. Kim tiền thử đại vương, không bằng ngươi ban cái sơ hở, để hắn biết được lần này phong hàn chính là chuột sái cổ dịch vốn là lũ lụt gặp dịch chuột, lại phải đại vương ngươi thôi hóa. Muốn trị tận gốc, hoặc là có chuyên môn giải dược, hoặc là tiến về lũ lụt đầu nguồn Kinh Châu, giết long lấy đan. Nói đến đây, Mã Thông Phán cười nói, không phải nói kia Lô Đạt phía sau có người tại bà sao? Nghĩ đến cũng có thể hiểu ra cái chung dược lý, nhưng một khi biết được, liền vào dương lưu. Lấy Lô Đạt ghét ác như cựu tính nết, thậm chí không cần ta hòa giải nhiều mặt thế lực ghi mục điều lệnh, đuổi hắn ly khai Bị Châu, hắn chính mình liền phải ngựa không dừng vó đi Kinh Châu. Chờ hắn đi, cái này lớn như vậy Vị Châu thành, liền không ai cản nổi chúng ta, cũng không ai dám cản. Hồ Bối Nguyên nghe vậy, khen, rượu à, chiêu này lấy lui làm tiến, tương kế tự kế, còn lợi dụng Lô Đạt tính cách. Mã Thông Phán thật sự là có tài năng kinh thiên động địa có thể. Mã Thông Phán khoe khoang cười cười, cô gái quyến rũ kia nắm kéo Mã Thông Phán cánh tay, tại trước ngực mình bò cọ, trong mắt chứa xuân quang, mặt lộ vẻ sùng kính. Trong lúc nhất thời, Mã Thông phán tâm biên ý mã bắt đầu. Lại nói kia Kim Tiền Thử, cũng không phải là bản địa yêu tà. Mặc dù xuất thân dân sơn, coi như được là danh môn đại phái về sau, nhưng trước kia phản bội sư môn, đi xa lũ hữu, tại kia hoàng sa quần quận sa mạc bãi bùn bên trong tu được một thân đạo hạnh. Giờ phút này nghe vậy, Kim Tiền Thử thoáng suy tư một hai, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khẽ cười nói, đúng dịp, vừa bạn còn có mấy tên cố nhân. Vậy liền làm như vậy đi. Rượu tán nhân đi, Hồ Bồi Nguyên ly khai biệt lạc. Giờ phút này sắc trời không sáng, Hồ Bồi Nguyên thân ảnh như gió, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, đường tắt từng người tiểu quỷ hoặc tuần tra ban đêm phu canh, lại không người có thể phát hiện hắn. Không cần một lát, Hồ Bồi Nguyên nhanh chóng đã đến ngoại thành một tòa hương hỏa diệt tuyệt, cũng không tăng nhân trông coi Phật tháp hạ. Xa xa, hắn liền có thể nhìn thấy một cái bóng dáng bé nhỏ, giống như con chó, co quắp tại Phật tháp dưới đáy, đang ngủ bù. Hồ Bồi Nguyên sửng sốt một chút, nói: "Đeo quân chất nữ, thiên hàn đông lạnh, ngươi làm sao lại ngủ ở chỗ này?" Hà Bội Quân mở to mắt, rồi lưng một cái, tựa như cái con quay chấn động rất xuống trên thân tuyết động, lúc này mới hứng hờ nói: "Không, có nhập đạo hóa hình trước, ta chính là lấy đất làm chiếu, lấy trời là đóng, tại băng thiên tuyết địa bên trong ngủ mấy chục năm, nào có nhập đạo về sau, liền không thể ngủ đạo lý." Hồ Bồi Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng biết vị này tiện nghi chất nữ rất có dở hơi, ngược lại nói: "Không biết truyền thụ lỗ đạt luyện hình chân giải như thế nào." Lần này, thật sự là vất vả cháu gái. Đương nhiên vất vả. Hà Bội Quân tức giận nói ra: "Hồ đại gia, các ngươi dẫn xuất một đám sự tình, đi mời Hồ gia những cái kia lão à, làm sao ta đây tắm gậy che đánh không đến cong lên vãn bối mời tới. Cái này nhân gian nhiều nguy hiểm, Thiên Hồ viện có bao nhiêu tiền bối đều gặp nhân loại độc thủ. Dọa đến ta mỗi ngày các loại câu kỵ, các loại coi trọng, liền sợ phạm vào kiêng kỵ." Hồ Bồi Nguyên xấu hổ cười cười, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Cũng may Hà Bội Quân không có nói thêm việc này, trực tiếp nói: "Về phần lỗ đạn, không gì hơn, cái này đi. Ta vừa cho hắn vẽ một lần quan tường đồ, đợi chút nữa trời đã sáng còn phải lại đi một chuyến. Như thế một tháng, liền nhìn hắn tạo hóa." Nghe được không gì hơn cái này, Hồ Bồi Nguyên hài lòng gật đầu. Hắn bất đắc dĩ, hao phí trời đại nhân tình, đem luyện hình chân giải chắp tay đưa tiễn, chưa chắc không có ôm một chút tính toán nhỏ nhặt. Đại âm như quỷ kế không dám mưu đồ, nhưng nếu là dùng môn này thần ma công pháp rèn thể, chỉ hoãn, thậm chí hoang phế lô đạt tu hành, đó cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Người trong tu hành, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cầu đạo sốt ruột, nóng lòng không đợi được đạt thủ. Thu hoạch được bực này chân quý pháp môn, biết được uy lực của nó to lớn, tự nhiên hận không thể ngày đêm đem lao, thường nhìn thường mới. Từ đó gián tiếp dẫn đến lô đạt ít gây chuyện, say mê đoán thể, không dành quan tâm chuyện khác thế gian sự tình. Mà lại chớ nói một tháng, xem chừng Kim Tiền Thử bên kia, gần đây liền sẽ có động tĩnh. Một khi rời lỗ đạn, tiến về Kính Châu, loại kia ngoài tầm tay với địa phương, chuyện gì đều có thể phát sinh. Hồ Bồi Nguyên hoàn toàn chính xác đến lo lắng ỷ lớn hiếp nhỏ quy tắc, muốn cho Bạch Tố trình mặt mũi. Nhưng nếu là điều động 7-8 cái cùng cảnh tu sĩ, lại dựa vào chuyên khắc lỗ đạn lôi thiên đại tráng cũng không tính đánh vỡ quy tắc. Kia Bạch Tố trình cũng không tốt nói thêm cái gì. Như thế rất tốt, như thế rất tốt, liền phiền phức chất. Đột nhiên, Hồ Bồi Nguyên lời nói im bặt mà dừng. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, mắt lộ ra nghi ngờ nhìn xem vị châu thành trên không linh cơ. Giờ phút này mặt trời sơ xuất ánh sáng hiền hách, thiên sơn vạn sơn như lửa phát, mà không biết phải chăng là hai người ảo giác, mới thời khắc đó, tựa hồ có mặt trời lưu chuyển dị động, còn có cố không hiểu ý áp, đảo loạn không trung đạo vận cùng linh cơ. Chỉ là rất nhanh liền tiêu tán, làm cho không người nào có thể tìm tòi nghiên cứu lai lịch. Hồ Bồi Nguyên, trong thành Ngư Long hỗn tạp, hẳn là lại là vị kia tại bố cục. Hồ Bồi Nguyên thoáng qua liền không nghĩ nhiều nữa. Duy có gì đeo quần, ẩn ẩn từ vừa rồi dị động bên trong, phát giác được một tia quen thuộc. Hướng đông, hai người phân biệt. Hà Bội Quân gặp cầu bất quá, hết lần này tới lần khác đường vòng, chỉ vì hôm nay chính là Thủy Đức Tinh Quân tại thế gian lịch luyện thân người ngày rỗ, gặp nước chẳng lành. Trên đường mua cái phong đường bánh ngọt, lại bưng một cái đựng lấy dưa tê bí bát, Hà Bội Quân vừa đi vừa ăn, rất nhanh liền tới đến Sái Kim phố lỗ trạch. Cửa sân chưa khóa, có lưu một tia khe hở. Hà Bội Quân chỉ nghe trong viện truyền đến gào thét tiếng gió, tựa hồ có người tại đoán thể tu hành. Hà Bội Quân dùng bả vai đẩy ra môn, chỉ gặp trong viện tuyết động bị một cỗ khí lặng y mắng mang theo, tại một đạo bóng người quyền hạ khi thì hóa thành lan lòng, khi thì cắt đứt phân tán, khi thì lại từng mảnh bay tán loạn. Cuối cùng, kim quang chợt hiện, đầy viện đông tuyết tầm ẩm hóa thành hơi nước bốc hơi, lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ, hướng xung quanh bốn phương tám hướng đưa đẩy mà đi. Ngoại giới gió táp mưa xa. Trong nội viện, ấm như hỏa lò. Lỗ Đạt thân ảnh đứng sừng sững trong viện, giống như thần ma. Lại cảnh, Hà Bội Quân trong tay bích bát đều dọa rơi mất, nát một chỗ. Nàng con ngươi phảng phất đã mất đi tập trung, bờ môi run nhẹ nhẹ lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, toàn bộ tượng người bị sét đánh bên trong. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Đạt bên ngoài thân tầng kia kim thân, ngốc trệ trọn vẹn nửa chén trà nhỏ công pháp, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Về sau, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Liên phá ba khó, một đêm kim thân thành, 3 vạn năm đến đệ nhất nhân. Hồ đại gia, ngươi đến tụt cùng cho Thiên Hồ viện, trêu chọc cái quái gì? Thiên Hồ viện vạn năm truyền thừa, hẳn là muốn chôn vùi trên tay người không thể. Chương 90. Nạn chuột chương 90, nạn chuột, cầu đặt mua. Một lát sau, Hà Bội Quân bỏ rơi một môn gọi là Nhật Thần Sơn nhân biến thần ma biến hóa về sau, hốt hoảng rời đi. Theo nàng nói, cửa này thần ma biến cần lấy bí pháp nuốt, hấp thu các loại khoáng thạch kim loại thậm chí điện tử huyền quang, tăng cường cỗ này Thái Dương Lưu Châu kim thân lực lượng cùng độ cứng. Nếu là biến hóa đại thành, còn có thể ngộ được liên quan thần thông hoặc thiên chất. Mặc dù môn này Nhật Thần Sơn nhân biến hóa ít, vẹn vẹn dính đến mặt trời, thủ hành hai loại biến hóa, cơ bản tướng làm tại nhập môn luyện hình pháp về sau, mỗi người nhất định phải nắm giữ biến hóa. Nhưng tính thực dụng động, cũng so với dễ dàng tinh tiến. Nói chung, biến hóa càng phức tạp, dính đến âm dương, ngũ hành, phong lôi chi pháp càng nhiều, thần ma biến hóa uy năng liền càng to lớn. Theo Hà Bội Quân nói, Thiên Hồ Viện bên trong có một tôn thành tinh 5000 năm lão ba, liền tập được một môn linh quy lật biển quyển bảy biến ẩn chứa rùa trùng, thủy hành, gió, mây, lôi các loại 5 loại biến hóa. Kia thật là thần ma biến đổi, cơ hồ không người đánh bại, hỏa thiêu bất tử, xét đánh bất diệt. Quay đến Thiên Hồ Viện thiên diêu đất sụt, chỉ có Thái Sơn Nương Nương mới có thể đem chi trấn áp. Chỉ là, Lỗ Đạt đấy lòng hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nói, cái này dính đến 5 loại biến hóa linh quy phiên hải kình thiên biến đều đã được cho thừa thần ma biến, đính đến Thái Sơn Nương Nương đều gọi khổ. Vậy mình quan tưởng Thái Dương luyện hình quan tưởng đôi lúc, sau cùng nhật chủ cản xa, lao tới thiên ngoại lúc, hiện hóa ngàn vạn loại thần ma biến hóa, lại coi là cái gì? Kia là, đến từ vô số tuế nguyệt trước, nhật chủ nhận lỗi. Đây chính là Thái Dương Lưu Châu Kim Thân A. Mặc dù chỉ là nhất luyện, nhưng loại này một quyển xung dưới, liền có thể xé rách hết thể ảo giác, hoàn toàn chính xác để cho người ta mê muội. Lỗ Đạt cảm thụ được tự thân biến hóa, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bây giờ cỗ này Thái Dương Lưu Châu Kim Thân, tự nhiên tính không được đại thành. Kim Thân cửu luyện, tứ luyện tiểu thành, thất luyện đại thành, cửu luyện viên mãn, nhưng so sánh thần ma. Nơi đây luyện là giá luyện, tẩy luyện chi ý lấy Thái Dương Lưu Châu, các loại thiên tài địa bảo linh vật là dự tài, lấy đi ở ngồi nằm đoán thể quan tưởng là hòa hợp, lấy bạn niệm đều mẫn một linh độc tồn là vận dụng, đem chính mình bộ thân thể này lặp đi lặp lại rèn luyện. Một vòng, liền vì nhất luyện, là chính thống nhất thượng thừa đoán thể pháp môn. Chỉ là, mặc kệ là rèn luyện Thái Dương Lưu Châu Kim Thân, vẫn là tập được thần ma biến hóa, đều cần hao phí đại lượng tài nguyên cùng tinh lực, trên bản chất đi là thượng cổ phục mồi con đường. Cái gì ngàn năm chi người chi ngựa chỉ là bình thường. Cũng tỉ như Lỗ Đạt hiện tại, nhất luyện Thái Dương Lưu Châu Kim Thân, liền cần một loại gọi là Hỏa Long Thảo chân quý bảo dược, mặc dù không tính linh dược, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Chắc không được bây giờ thần ma đoán thể chi pháp đã không tính chủ lưu, đối với phần lớn tu sĩ tới nói, chỉ có thể coi là kiêm tu, đặt tới cường thân kiện thể, củng cố tinh nguyên tác dụng. Thật sự là bây giờ tu hành giới tài nguyên, kém xa thời kỳ thượng cổ. Thượng cổ địa linh nhân kiệt, các loại linh thảo thần vật tầng tầng lớp lớp, phục môi đại hành kỳ đạo, nào đó phạm nhân ăn gốc bất tử thảo liền bạch nhật phi thăng, đến đạo trưởng vốn liền không phải số ít. Chỉ là theo thời gian trôi qua, thiên địa linh cơ hưng suy chứng liệt, lại bởi vì không biết có thể cầm tụ tái sinh đạo lý, rất nhiều tài nguyên đã diệt tuyệt. Lúc này mới ngược lại bước tu hành giới, không thể không nghiên cứu các lộ tu hành lý niệm, sửa cũ thành mới, đi thích ứng hoàn cảnh mới, lúc này mới diễn sinh ra được bây giờ cực kỳ sáng chói chính pháp chân giải, 800 bảng môn 3000 tà đạo, yêu pháp, Hỏa Long thảo. Cái đồ chơi này chỉ là núi sâu rừng già mới có, thậm chí đồn đại sau khi phục dụng nhưng phải phun lửa dị thuật, trước đó có người ngẫu nhiên thu hoạch được, nộp lên trên triều đình, còn đổi cái nhàn quan đương đương. Sái ra lại đi nơi nào tìm đây này? Trong lúc suy tư, Lỗ Đạt lúc này mới cảm thấy đói khát khó nhịn, bụng minh như sấm. Hắn nhảy lên cầu thang, một bả nhấc lên trên bàn bạch tố trinh nấu chín cương trà, lúc này đưa vào trong miệng. Nương tử bất bả, trông sái ra. Lời nói im bặt mà dừng, Lỗ Đạt ngạc nhiên nhìn xem trong tay không rơi bát trà. Chỉ cảm thấy một tiếng cay độc dòng nước ấm từ trong cổ chảy xuôi mà xuống, ngẫu nhiên mà đến, là dư thừa linh tính, một cỗ hỏa nhiệt đạo vận trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Để Lỗ Đạt chỉ cảm thấy mọi mệnh quét sạch sành xanh, tinh thần phấn chấn. Bên ngoài thân, kia nhất chuyển lưu châu kim thân chợt thả kim quang, như hà sẽ lẫn, vặn bẹo thành vô số như là trùng cá chim thu tiên tiên văn tự. Nhan sắc thâm hậu một phần, lại nhanh chóng lắng động xuống dưới. Hỏa Long thảo. Lỗ Đạt chấn động trong lòng. Các loại, nương tử lần trước đi dân sơn hái thuốc, không chỉ có là gió lạnh, cũng là vì sớm chuẩn bị sái ra tu hành Thái Dương thải tinh luyện hình chân giải tài nguyên. Tướng công uống chậm chút, này hương trà dược tính cương mãnh, tướng công ngươi vừa tu được chân thân, vốn nên trước ổn định cảnh giới 1-2, không thể nhiều phụ. Bạch Tố Trinh thanh thiện thanh âm truyền đến. Lỗ Đạt ngẩng đầu, liền gặp mái hiên bên ngoài phong tuyết đan sen, màu trắng bạc đông tuyết như là trên bầu trời bay tán loạn lông vũ. Mà ở dưới mái hiên, Bạch Tố Trinh ngồi xếp bằng trước khay trà, làm váy hoa bảy theo gió khẽ đung đưa, phản phất cùng chung quanh đông tuyết bay tán loạn hòa làm một thể. Nàng lại là Lỗ Đạt thêm vào một chén hương trà, chỉ có nửa chén, chậm rãi đẩy lên Lỗ Đạt trước mặt, cười nói, "Tướng công, mời." Hai người tĩnh tọa trước viện nhìn tuyết bay, ngâm bình trà nóng ấm người về, lượn lờ hương trà tại nắng sầm dưới, lôi ra ung dung bóng hình. "Chạy trở về các ngươi Kinh Châu, vị Châu thành không chào đón các ngươi. Trận này quái bệnh chính là các ngươi mang tới, phi. Đây người con giận dòi rồi phân huế, náo lũ lụt làm sao không có đem các ngươi chết đuối. Nhà dịch đâu? Bộ khoái đâu? Mau đưa người kéo đi, bản tú tải nhanh không thể hít thở." Đường phố chính bên trên, tuyết thật dày bên trong, một đoàn người án đao hệ côn mà đến, theo dì rào dẫm tuyết cách cơ âm thanh, chỉ ở tuyết động trên lưu lại nhàn nhạt dấu chân. Chính là Lỗ Đạt, Thường Văn Trung, cận hỏa một đoàn người. Lỗ Đạt nhìn cách đó không xa hỗn loạn, đơn giản chính là vị châu nơi đó cư dân, xa lánh ngoại lai lưu dân, đem trận này phong hàn quái bệnh nơi phát ra, từ chối đến lưu dân trên thân, chính quyền đấm cướp đá. Cùng là cực khổ người, lại muốn lẫn nhau khó xử. Nhìn thấy Lỗ Đạt hơi có vẻ băng lãnh sắc mặt, Thường Văn Trung lập tức rút đao mà ra, mang theo mấy tên thủ hạ liền xông ra ngoài, quát bảo ngưng lại tranh loạn, xua tan đám người. Một lát sau, An Tế Phượng tra được thế nào? Đi trên đường, Lỗ Đạt nói với Thường Văn Trung. Thường Văn Trung án đao trở vào bao, bình phục khí tức sau lắc đầu nói, không thu được gì. Theo thám tử hồi bẩm, kia An Tế Phượng sạch sẽ gấp, thậm chí tiến vào An Tế Phượng bệnh nhân, thật đúng là ổn định bệnh tình, không còn chuyển biến xấu, ngày ngày chuyển biến tốt đẹp bắt đầu, không ít người cầu khóc cũng muốn tiến An Tế Phượng. Lỗ Đạt từ chối cho ý kiến gật đầu. Sạch sẽ chính là sơ hở lớn nhất. cái kia trúc cơ kỳ lão hồ ly ngay tại An Tế Phường giả bệnh ăn dưỡng, một thân hồ ly mùi khai, làm sao có thể sạch sẽ? Cận Hỏa tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói ra, trong thành con chuột càng nhiều, từng nhà đều gặp chuột hại, mà lại có con chuột đều nhanh thành tinh, thế mà hiểu được su cắt tị hung, một phát giác nguy hiểm thậm chí sẽ gây bơi chạy trốn. Thường Văn Trung sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, những này con chuột hẳn là từ dưới đất mương nước xuất nhập, trong thành cống rãnh cực sâu rộng, tung hoành phức tạp, những này con chuột thông qua cống rãnh cùng bách tính chuột nhà nói, mấy ngày liền có thể tại vị châu thành đánh cái chuyện. Nếu thật là dịch chuột, thậm chí có người mượn nhờ con chuột truyền bá ôn dịch, chúng ta cũng rất khó bắt lấy. Nói, Thường Văn Trung ánh mắt nhìn về phía Lô Đạt. Thuật nghiệp hữu chuyên công, tích chuột sự tình, thích hợp nhất tự nhiên là Lino. Thường Văn Trung mấy người liền nhớ kỹ, Lô Đạt tựa hồ cùng một tôn mèo tiên riêng có giao tình. Cận Hỏa ánh mắt đống nhiên trở nên lửa nóng, Lô Minh có thể hay không chuyển ta lột mèo chi pháp? Ngươi là như thế nào tại chưa tu tiên thời điểm, liền cùng vị kia mèo tiên ký kết duyên phận? Thường Văn Trung cũng mặt lộ vẻ ngượng ngùng ý cười, nhăn nhó nói, thực không dám giấu giếm, nhà ta cũng náo nạn chuột, không biết Lô Đạt huynh có thể cho ta mượn con mèo kia tiên. Một ngày liền tốt. Lô Đạt liếc mắt nhìn hai người một chút, từ trong lỗ mũi lao ra một ngụm hơi lạnh đạo, sái ra lại không nuôi mèo, cùng kia mèo tiên ở giữa, cũng bất quá là đạo lý đối nhân xử thế, có qua có lại thôi. Mời mèo hàng chuột sự tình, sái ra năm chắc, các ngươi trở về trong quân, kiểm kê quân giới vật tư, chuẩn bị kỹ càng giáp nhẹ cùng ngựa đi. Lô Đạt ngẩng đầu, liền gặp bầu trời phảng phất bị nặng nề mây đen chăm chú trói buộc, ánh nắng bất lực xuyên thấu. Phong đài lây thấu xương hàn ý, lặng yên không một tiếng động xuyên toa tại đường phố ở giữa, cuốn lên lá rụng cùng bụi bặm. Lô Đạt ngữ khí trầm ngâm nói, trong một sớm một chiều, hoặc liền có kỳ biến, để các huynh đệ làm tốt chuẩn bị đi. Cận Hỏa hai người ẩn ẩn phát giác được Lỗ Đạt trong lời nói kia ẩn tàng sóng lớn mãnh liệt, lập tức thần sắc nghiêm nghị. Rõ. Ngoại thành, trên lâm tự, chúng chó lộ ra ngoài phong môn trụ cột đã chữa trị, cỏ dại đều bị bạch tuyết bao trùm, nhưng giữ cửa cái kia ô tròn đã không thấy bóng dáng. Lấy Lỗ Đạt hiện tại địa vị, đã không thích hợp lại bỏ chúng chó, sợ đục tiểu chủng tướng quân mắt mũi. Lỗ Đạt nhìn một chút Chu Tường, lựa chọn thủ hành. Hắn tồn nghĩ hoàng khí, nhất niệm tưởng tượng chỉ gặp mặt tụng thái vi huyền chân, nội ứng lục phủ, thấy ở vô thượng, dù ở thổ huyệt 16 chữ chân luôn, pháp lực doanh vọt bên ngoài thân, chỉ là nhẹ nhàng hướng Chu Tường một chen. Một cỗ từ xung quanh bốn phương tám hướng mà đến chen chúc cảm giác, trong nháy mắt đánh tới. Nhưng lại cũng không có thụ, hắn còn có thể mơ hồ phát giác được Chu Tường bên trong các loại không quan trọng thổ hành đạo vận lưu động nhịp, tại chiều phương hướng ngược dũng mãnh lao tới. Hắn bỗng nhiên ý thức được, thổ hành môn này giang đầu tiểu thuật, càng nhiều hơn chính là tương thổ nhượng hướng chu vi đẩy đi bản thể còn không cách nào hoàn toàn làm được gần giật, tức thân thể cũng hóa thành thổ hành đạo vận. Chỉ sợ chỉ có đến thổ độn, bước này tam đầu pháp thuật mới có thể chân chính cùng đại địa hợp nhất. Chính thổ hành, không biết vị kia xây tường thợ thủ công, tại trong tường thất lạc một nửa dây gai, thuộc mục, để Lỗ Đạt siết đến hoảng, không thể không lượn quanh mấy bước đường. Siêu. Lỗ Đạt từ trong tường xuyên ra, liền gặp nguyên bản rộng lớn trên quảng trường, đồng dạng rơi đầy tuyết động. Thiên điện bên trong, đốt có 7-8 cái chậu than, tất cả lino đều tại vây lô hơ lửa. Lỗ Đạt bên ngoài đợi một chút, tựa hồ bởi vì trời gió lạnh lạnh nguyên nhân, không có vị kia mèo đem nguyện ý thủ vệ, phụ trách thông bẩm công việc, cũng không lino đến đây tiếp kiến. Rơi vào đường cùng, Lỗ Đạt chỉ có mạo muội xâm nhập trong điện. Nô, là lần trước tặng lễ cái kia lượng cất thú, hả? Lần này ngươi đánh như thế nào tay không tới? Một cái ly hoa miêu dừng lại liếm lông, ngẩng đầu. Lỗ Đạt mặt không đổi sắc, lần này tới đến nội vàng, chưa từng mang lễ, không biết tự tử đại tiên ở đâu. Có nghe hay không mang lễ, ly hoa miêu lập tức đã mất đi hứng thú, nằm trở về. Cái đuôi trên mặt đất quét tới quét lui, hướng hở chỉ hướng một cái phương hướng. Lỗ Đạt chắp tay một cái, hướng chỉ phương hướng mà đi. Nhưng một phen tìm kiếm, lại kỳ quái cũng không phát hiện cự tử đại tiên dễ thấy thân hình. Còn đang nghi hoặc, hắn đột nhiên chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong, có một cái thuần màu trắng mèo cái, ngay tại nuôi con nhỏ. Nghi ngờ trước có ba cái mèo, hai nhỏ, một lớn, đều lưng có hoa văn. Lớn cái kia cô kén, là một cái to mọc màu da cam thân ảnh, ngay tại tam hoa đạm sữa. Mèo cái nhìn thấy Lỗ Đạt, trong ánh mắt lộ ra từ ái thân sắc, cũng không thấy bên ngoài, chuyển hướng chân lộ ra một cái đứng không, ra hiệu Lỗ Đạt hưởng dụng. Lỗ Đạt trầm mặt dưới, có chút ông quyền, đa tạ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Nói, Lỗ Đạt một cái nhấc lên quất miêu lớn.